Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại hôm nay chúng tôi tiếp tục trả lời vấn đáp cho các Phật tử. Đầu tiên trong buổi pháp thoại hôm nay có Phật tử hỏi như thế này: con kính chào thầy ạ. Con xin phép có một câu hỏi, xin thầy giải đáp. Kính bạch thầy, con có ý nguyện xuất gia tìm đạo giải thoát, nhưng mà thế gian còn nhiều mối lương duyên đang trói buộc. Nhiều mối lương duyên đang trói buộc con, mà con chưa tìm được nút gỡ. Hai bé con nhà con còn quá nhỏ, bố mẹ con cũng già yếu, con chưa yên tâm để lên đường. Chắc muốn học theo Thái tử rất là đa đấy. Đọc tiếp. Thầy ơi, con rất muốn được xuất gia. Làm sao để con có thể cân bằng được cả việc đạo và việc nhà? Con xin cảm ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Một con thuyền thì đi về hướng đông, một con thuyền thì đi về hướng tây. Cái đích của hai điểm đến hoàn toàn khác nhau. Nếu có một ai đó muốn rằng tôi ngồi một con thuyền đi về hướng đông mà muốn đến được cả đích hướng tây nữa, và ngược lại, một ai đó ngồi về con thuyền đi về hướng tây mà muốn đến cả đích về hướng đông nữa, chúng ta nghĩ xem có ổn không? Ổn không? Vậy thì tu ấy không cứ phải xuất gia mới giải thoát. Nếu mà có duyên với Tam Bảo, với Phật Pháp, chúng ta phát nguyện xuất gia được thì thù thắng nhất, tốt đẹp nhất, thiện lành nhất, không còn cái gì tốt hơn nữa. Nhưng mà cái duyên, cái nghiệp và cái số cái phận của mỗi người khác nhau. Phật tử này như vậy là đã có gia đình rồi, có hai con nhỏ rồi, lại còn bố mẹ già còn yếu nữa, mà đòi xuất gia. Theo quan điểm của thầy nghĩ là không nên. Vì nếu có xuất gia được thì tâm cũng chẳng yên để mà tu đạo đâu. Thân ở trong đạo mà tâm ở ngoài đời á, lo cho gia đình, lo cho con cái, lo cho bố mẹ, thì xuất gia như thế khó có thể yên bề mà tu học, chứ đừng nói chi là đắc đạo thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật được. Đây là sự thật. Thầy thì luôn luôn khuyên các Phật tử chúng ta sống phải bám sát vào cuộc sống thực tại chúng ta này mà tu, chứ đừng có mơ mộng, đừng có sống như nửa tỉnh nửa mơ, sống như mình đang ở trên mây là không được. Đức Phật dạy chúng ta tu ở tại gia cũng có thể giác ngộ cơ mà. Đặc biệt là Đức Phật đã từ bi khai thị ra pháp môn tịnh độ Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta Phật tử tại gia nếu nhất tâm tín nguyện chỉ danh. Sống một cuộc sống thiểu dục, chi túc, biết đủ, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, có trách nhiệm với vợ chồng con cái và xã hội. Hoặc nếu vị này là nữ thì vợ chồng hiếu thảo, có trách nhiệm với chồng con mà tu hành, tín tâm niệm Phật, phát nguyện vãng sinh, cũng có thể một đời được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi thì có khác gì chứng thánh quả cao nhất của người xuất gia ở thế giới này trong hàng thanh văn là quả A-la-hán đâu. Vì trong kinh dạy được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi, hoa vừa nở ra, mắt liền thấy Phật, tai nghe chính Pháp, sinh tâm hoan hỷ, ngay trong khoảng sát na đó liền chứng được quả vị gọi là bất thoái chuyển. Trong kinh Dược Sư gọi là quả vị A Duy Việt Trí, hay là các bộ luận kinh khác gọi là quả vị A Bệ Bạt Trí. A Bệ Bạt Trí hay là A Duy Việt Trí đều là cái cách dịch phiên âm từ tiếng Phạn mà ra. Còn dịch sang tiếng Hán, tiếng Việt chúng ta hiểu là gì? Là bất thoái chuyển. Tức là đối với đạo vô thượng Bồ Đề không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Cứ thế mà tu cho đến ngày thành Phật không bao giờ bị thoái tâm, thoái chuyển, thoái đạo nữa. Cho nên pháp môn tịnh độ phổ cập các căn thù thắng hơn cả. Cả người xuất gia lẫn người tại gia đều có thể hành trì và đều có thể vãng sinh Tây Phương. Vãng sinh rồi thì một đời thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển. Tức quả vị có kém gì quả vị A-la-hán của bậc thanh văn ở thế giới này đâu. Chứng quả vị bất thoái chuyển tức lên hàng thất địa Bồ-Tát. Mà thất địa Bồ-Tát thì theo các tổ ngày xưa giảng giải là tương đương với quả vị A-la-hán của hàng thanh văn thừa. Cho nên các quý vị Phật tử chúng ta cũng phải hiểu rõ. Muốn phát tâm xuất gia là tốt, nhưng mà cái nghĩa vụ của người làm con, làm cha, làm mẹ của mình, làm vợ, làm chồng của mình, vì đã có vợ, có chồng rồi thì nó khó hơn. Chúng tôi ngày xưa xuất gia còn là thanh niên, trai tráng, chưa lập gia đình. Chỉ có trốn mẹ, trốn cha để đi xuất gia thôi, nó còn đỡ. Bây giờ trường hợp này lại còn có gì? Có hai đứa con nhỏ nữa. Lại còn bố mẹ già nữa mà đòi đi xuất gia. Thầy nghĩ rằng vị này phải xem nó xét lại. Đừng có sống nó không thiết thực như thế, cuối cùng lại khổ ra. Khổ mình, khổ người, khổ bố, khổ mẹ, khổ con, khổ cái, khổ vợ, khổ chồng, khổ cho tất cả. Miệng thì nam mô mà tâm thì một bồ phiền não thì không nên. Thầy nói thật, thầy nói rất thật. Cho nên các quý vị thấy không? Trong đạo tràng của thầy, những vị mà có gia đình rồi mà xin xuất gia ấy, thầy đặc biệt lựa chọn rất gì? Rất là kỹ càng ở trong đó. Vì trước đây cũng có một vị xuất gia rồi, có gia đình rồi. Mới thọ giới sư bác xong được 2 tháng sau vị lên vị lễ thầy và thầy cho con đi ở chùa riêng. Cho đi trụ trì. Mà trong giới luật của Đức Phật, 5 năm thọ giới tỷ khiêu xong 5 năm. Nếu chưa tinh thông giới luật thì không được rời thầy. Tức là sao? Còn phải theo thầy để học đạo. Giới luật tinh chuyên mọi việc thông tỏ rồi, việc đạo, việc đời đều có thể đứng ra để gánh vác trọng trách của một vị sư, một vị tăng, một vị xuất gia để giúp cho dân, giúp cho tín đồ Phật tử, giúp cho cư sĩ đối nội, đối ngoại được rồi thì mới có thể cho đi trụ trì. Chứ đừng nói là còn Sa Di là sư bác. Sa Di là sư bác là theo thầy học đạo cơ mà. Cả đời không được rời thầy cơ mà. Này vừa thọ giới Sa Di lên sư bác xong là 2-3 tháng sau. Đi lên thất thầy, xin thầy cho con đi trụ trì. Thầy cười, thầy bảo là bác có ấm đầu không? Bà không, con nghĩ kỹ rồi. Con có thể làm được. Đấy, chúng ta thấy. Thế xong rồi thầy không cho. Thầy không cho, thế là vài ngày sau thì cãi trả lại thầy luôn, cãi tay đôi luôn. Thầy mắng một cái xưng ông tôi luôn. Ông tôi luôn chứ không thầy trò gì nữa nha. Ông tôi luôn. Xanh chín luôn. Thế tôi bảo là đấy, thôi hỏng rồi. Từ ngày đấy càng để ý và càng lựa chọn kỹ càng hơn những người xuất gia. Chưa có gia đình xuất gia dạy bảo còn khó. Có gia đình xuất gia rồi á, tức là xin lỗi các quý vị Phật tử, thầy phải nói thật này, đừng có bì với Đức Phật nhé. Chúng ta đừng có bì với Đức Phật, và Đức Phật có vợ có con rồi. À xin lỗi, Thái tử Tất Đạt Đa có vợ có con rồi, ngài mới xuất gia sau mới thành Phật. Thế các vị sánh ngang với Thái tử Tất Đạt Đa, sánh ngang với Phật à? Muốn sánh ngang à? Đạo chi, đức chi, giới chi, trí tuệ chi bằng Đức Phật mà đòi sánh ngang với ngài. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng tôi làm việc trong giáo hội cũng đi Đông Tây Nam Bắc Trung Nam đều đi cả. Thấy một số các quý thầy độ cho người xuất gia bán thế 60 tuổi, 70 tuổi vẫn độ, mà ai đến cũng độ, ai đến xuất gia cũng độ. Một chương oai nghi không thuộc. Đi thọ giới các cụ hỏi là thế chú bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 60 sáu mấy rồi. Sáu mấy tuổi rồi sao còn xuất gia? Dạ vì con thấy Phật xuất gia thành Phật cho nên con cũng muốn thành Phật. Thế thì đọc một chương oai nghi thứ nhất xem nào. Đọc đi. Đấy. Một rằng kính đại sa môn, chẳng được hô hoán húy ngôn tên người, chẳng được đạo thính chê cười, chẳng được đem nói sự người thị phi. Dù thấy sa môn bước đi, khởi thân hành lễ một khi tôn nhường, vân vân. Có thế thôi. Tôi học 30 năm trước mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Vậy mà phận làm chú tiểu ở trong chùa, cái việc đầu tiên phải học là 24 chương oai nghi, mà một chương thứ nhất còn không thuộc, thì thử hỏi rằng làm sao mà có thể xuất ra gánh vác cái trọng trách tác như lai sứ, hành như lai sự được các quý vị. Cho nên chính vì Phật giáo Việt Nam chúng ta 1-2-3 năm nay có rất nhiều những sự biến cố làm ảnh hưởng rất lớn đến tăng đoàn, đến Phật giáo Việt Nam. Chính vì một số những người xuất gia cho rằng làm sa môn chẳng khó, tức là làm người xuất gia chẳng khó đó, cho nên vào chùa không chịu học hành đến nơi đến chốn, không có thứ lớp học hành từ thấp đến cao, không có nền tảng căn bản của Phật Pháp, cho nên mới xuất gia được vài năm, thấy người ta làm được trụ trì, được làm trụ trì, có chùa to Phật lớn, có tín đồ đông, có đạo đức, có thể lên tòa giảng để truyền kinh giảng đạo. Mình cũng nghĩ rằng mình cũng có một chút kiến thức văn hóa của thế gian, học đại học này, đại học nọ, đại học kia, bằng cấp này, bằng cấp nọ, bằng cấp kia. Cho nên cũng vội vội vàng vàng đi lên trên tòa giảng, nói ngang, nói dọc, nói đông, nói tây, tự cho mình thuyết pháp hay hơn các bậc tiên hiền cổ đức, hay hơn các bậc tổ sư chân truyền trong tông môn từ xưa đến nay. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới thấy tín đồ Phật tử thì từ mê vào mê. Họ từ mê họ đi tìm Phật Pháp, đi tìm con đường giác ngộ. Nhưng không may cho họ, từ khi đến chùa, gặp ngay cái ngôi chùa ấy, cái vị sư ấy, cái vị thầy đấy, dẫn dắt cho đi vào cái con đường đã mê rồi còn gì, còn tín dị đoan nữa. Gọi là mê tín dị đoan, mà cứ tưởng rằng đấy là đạo Pháp, cứ tưởng rằng đấy là Phật giáo. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là gì? Đấy, nó mới có cái chuyện bắt ma trừ quỷ kiếm tiền, mới có cái chuyện thuyết đông, thuyết tây, thuyết này, thuyết nọ, thuyết nhăng, thuyết cuội, thậm chí là lên trên tòa giảng làm trò cười cho các Phật tử một cách nó lố quá, nó lố bịch quá, và nó thô tục quá. Cho nên khiến cho những người yêu mến đạo Phật thật sự, và một số những người lợi dụng cái việc gì, một số những vị tăng ni không chuẩn chỉ đó, cho nên nói pháp không chuẩn chỉ đó, không chân chính đó, cho nên họ mới vào, họ mượn cái mạng xã hội, họ làm cho rùng beng cả lên, làm cho Phật giáo ở Việt Nam chúng ta vài năm nay, có thể nói là đặc biệt là năm nay, rối tung, rối bét hết lên. Thậm chí chúng ta ở đây mà ai mà chưa nghe Pháp nhiều, chưa hiểu và chưa tin Phật Pháp một cách đúng đắn, chân chính, chúng ta cũng nao lòng chứ, cũng sao xuyến chứ, cũng thấy chột dạ chứ, không biết mình đang theo có đúng hay không, mình đang Pháp, mình đang tu có đúng hay không, vân vân và vân vân. Cho nên xin thưa các quý vị, xuất gia là một đại sự, một việc rất lớn của đời người, cũng như là một kiếp người, một đời tu hành của chúng ta. Nhưng mà xuất gia như thế nào đó quan trọng lắm. Không phải là thôi thấy người ta xuất gia mình cũng xuất gia. Như hôm trước chúng tôi nói là gì? Xuất gia là gì? Có ba nghĩa căn bản, đó là gì? Xuất thế tục gia, tức là ra khỏi nhà thế tục, vào sống ở trong chùa, cạo bỏ râu tóc, mặc áo nâu sòng, áo lam hoặc là cà sa hoại sắc, hoặc màu giải thoát huỳnh y, vân vân. Bỏ đi những cái thói hư tật xấu, thích ăn ngon mặc đẹp, thích ăn thịt uống rượu, chè chén đàn đúm bạn bè tiệc tùng linh đình sáng tối. Cái đấy là người ngoài đời họ mới làm cái đó. Còn người trong đạo thì ăn bẩn thủ đạo, ngày hai ba bữa cơm chay cơm cháo là được rồi, rau dưa củ quả để nuôi thân, ăn bần giữ đạo, thế là được rồi. Chứ còn xuất gia mà còn nay tiệc mai tùng đàn đúm nhậu nhẹt này nọ kia thì khác gì người thế tục đâu. Đấy gọi là gì? Gọi là thân xuất gia, mà tâm không xuất gia thì cũng không được. Đấy, chúng ta thấy xuất thế tục gia đâu có phải là cứ vào trong chùa cạo tóc mặc áo nâu sòng đắp y cà sa là gọi là xuất thế tục gia đâu, chưa hẳn. Bỏ nhà thế tục vào trong chùa để tu mà không làm tròn được trách nhiệm bổn phận của một thầy chùa, một thầy tu, một tăng ni, một người xuất gia, để cho cư sĩ họ, tín đồ Phật tử nhân dân họ nhìn vào, họ khởi tâm cung kính, mến mộ và hộ trì chính pháp, thì xuất gia như thế không phải là xuất thế tục gia vậy. Đấy, cái đầu tiên là xuất thế tục gia. Ra khỏi nhà thế tục rồi đã đủ chưa? Chưa đủ. Đức Phật bảo là người xuất gia phải gì? Tu tập dần dần phải diệt trừ phiền não, tăng trưởng thiện căn, hành trì theo lời Phật dạy, lấy giới, định, tuệ, ba món học vô lậu ấy để mà tu tâm dưỡng tính. Làm sao khiến cho nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, giới định tuệ quân bình thì tự nhiên tâm sẽ tương ưng với đạo, hạnh sẽ tương ưng với đạo, nguyện sẽ tương ưng với đạo. Từ cử chỉ lời nói, đi đứng nằm ngồi, suy nghĩ, hành động đều tương ưng với đạo. Thì đấy gọi là gì? Dần dần vì cái chỗ mọi thứ đều tương ưng với đạo đó, thì trong tâm gì? Liền an trú trong chính niệm, chính định, trí tuệ từ đó phát sinh. Như vậy là gì? Trí tuệ phát sinh thì nhận chân được các pháp thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, lời Đức Phật dạy ở trong kinh Bát Đại Nhân Giải. Hiểu được như thế rồi thì liền là không còn tham sân si nữa, tâm tính yên bình phẳng lặng, rộng rang như như bất động, tâm như tâm Phật, hạnh như hạnh Phật, nguyện như nguyện Phật. Bất cứ một việc gì làm mà đều hướng đến gì? Hướng đến chúng sinh, hướng đến đạo pháp, hướng đến dân tộc, hướng đến số đông. Cho nên làm được như thế thì tự nhiên dần dần phiền não gì? Phiền não không cánh mà bay. Đấy gọi là ra khỏi nhà phiền não vậy. Đấy, cái bước đó là cái bước thứ hai của người xuất gia. Đủ chưa? Đức Phật bảo chưa đủ. Anh chỉ mới ra khỏi nhà phiền não thôi, anh chưa đủ. Anh chưa xuất ly tam giới, tức là vẫn còn chịu sự chi phối của gì? Của dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vẫn còn bị cái vòng xoáy sinh tử luân hồi nó lôi cuốn trong, anh ở trong lục đạo, trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó, trong những kiếp tương lai. Nếu như anh chưa được giải thoát hoàn toàn thì chắc chắn anh vẫn còn bị cái vòng xoáy đó nó quay lôi cuốn anh, thu hút anh, trói buộc anh. Cho nên anh phải tu làm sao để cho anh ra khỏi nhà tam giới, tức là phải dần dần tiến đến chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, cho đến gì? A La Hán quả của hàng thanh văn. Nếu mà tu giới, tu định, tu tuệ thì phải đi từng bước như thế các quý vị. Ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi nhập Niết Bàn, Ngài thấy rằng về càng về thời mạt pháp sau này, chúng sinh giữ giới thanh tịnh, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ thì khó vô cùng, như là leo lên cái ngọn núi cao nghìn dặm mà dựng đứng không có mấy chỗ bám vào cả. Cho nên các vị cứ nghĩ đi mà xem, nay chúng ta giữ năm giới thì đã khó. Nói thật đấy, giữ năm giới đã khó, kể cả người xuất gia như chúng tôi giữ 10 giới sa di đã khó, chứ đừng nói là gì giữ 250 giới của tỷ khiêu và 348 giới của tỷ khiêu ni. Các quý vị, 10 giới sa di giữ còn khó. Vậy thì nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, dùng tam vô lậu học để được giải thoát hoàn toàn trong một kiếp á, thì xin thưa các quý vị, khó hơn là gì? Khó hơn là trèo đỉnh núi trơn trượt cao hàng nghìn trượng mà rất ít chỗ bám, Chỉ có những người gọi là có cái kỹ năng điêu luyện leo núi đặc biệt mới có thể leo được. Và như vậy là có nghĩa là gì? Chỉ có các hàng Pháp Thân Đại Sĩ, Bồ Tát, Thánh Tăng, A-La-Hán gọi là tái thế, phương tiện tái thế, nhập thế để độ sinh các ngài mới có thể đi theo con đường đó được. Còn phàm phu chúng ta chưa biết leo núi ngày nào, nhảy lên một cái là nó lại liền trơn xuống, nhảy lên một cái bấu vào được hai ba cái thì nó lại tuột xuống. Chúng ta thấy họ leo núi chưa? Thấy leo núi chưa? Chúng ta leo lên 15-20 mét, nhìn xuống cái trắng mặt rơi bọp một cái chết toi. Đấy. Cho nên Đức Thế Tôn, ngài biết rằng càng thời mạt pháp, chúng sinh nhờ con đường tam vô lậu học mà được đắc đạo giải thoát trong một đời là khó, vô cùng khó. Cho nên ngài mới lường trước được, mới thuyết ra đi. Vậy thì có một pháp tu vừa nương tự lực vừa nương tha lực. Tự lực là sao? Là các thiện nam tín nữ, các tín đồ Phật tử, nhân đến là tăng ni, xuất gia. Chỉ cần tín nguyện hạnh ba món là tư lương ấy để mà tu. Tin là tin gì? Tin nhân, tin quả trước tiên đã. Tin làm thiện sẽ được phúc, làm ác sẽ thọ quả báo. Cho nên dừng lại các việc ác, vâng làm các việc thiện. Và tin gì? Tin lời Đức Phật Thích Ca nói ở trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Bi Hoa, vân vân, là từ thế giới Sa Bà chúng ta này đi về phía tây, tức là phía mặt trời lặn của thế giới này đó, hơn 10 muôn ức cõi Phật. Ở đó có một thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Cõi nước đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đang thuyết pháp. Và ngài còn trụ thế gì? Tuổi thọ đến vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp về sau nữa. Cho nên không sợ Đức Phật nhập Niết Bàn đâu nhé. Đấy, không phải sợ. Vì vậy là tin lời Đức Phật Thích Ca nói là giới thiệu trong các kinh điển, mà cụ thể như kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, nói rằng từ đây đi về phía tây của cõi Sa Bà này, hơn 10 muôn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Cõi đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà. Cõi đó không có những nỗi khổ, chỉ thuần những niềm vui. Cõi đó một tiếng ác còn không có, huống chi là có chúng sinh ác. Tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới nghe, tin và phát nguyện muốn sinh về thế giới đó, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để hồi hướng phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ấn Tổ Đại Sư nói là gì? Chỉ cần trước khi nhập Niết Bàn gì, giữ cái tâm niệm là gì? 10 câu Phật hiệu cũng sẽ được đới nghiệp vãng sinh. Thiền Đạo Đại Sư nói là gì? Làm ác đến đâu, chỉ cần 3 năm nhất tâm niệm Phật, cầu sinh Tây Phương, tất cả tội ác đó sẽ tiêu trừ hết, người đó sẽ được vãng sinh. Đây là một đại khai phương tiện, thủ thắng pháp môn, pháp môn trong pháp môn. Trong tất cả các pháp môn thì pháp môn niệm Phật là gì? Là thủ thắng nhất, phổ cập các căn. Văn thủ phổ hiền quán âm thế chí. Còn phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc để làm gì? Làm gương cho chúng ta. Vậy hậu học chúng ta chẳng đi theo con đường dễ đó, chẳng đi theo con đường mà chư Phật Bồ Tát đã giới thiệu, đã phát nguyện, đã tu đó để một đời vãng sinh, còn hão huyền mơ mộng làm chi cho mệt. Cho nên tin vào lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói quả thật không sai, vì mười phương ba đời chư Phật không bao giờ nói dối, không bao giờ vọng ngữ, không bao giờ lưỡng thiệt, không bao giờ ác khẩu, không bao giờ nói sai sự thật với chúng ta đâu, không bao giờ lừa dối chúng ta đâu các quý vị. Cho nên tin vào Đức Phật Thích Ca nói có cõi Tây Phương Cực Lạc thật là có gì? Có thật. Giống như ở Việt Nam, chúng ta chưa đi Mỹ bao giờ, chúng ta đừng nói là không có nước Mỹ. Chưa đi châu Âu bao giờ, đừng bao giờ nói rằng không có châu Âu. Chưa đi Đài Loan, Trung Quốc hay là Hồng Kông, Macau bao giờ, đừng có nói rằng không có Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Macau. Chỉ có Việt Nam thôi. Nếu chúng ta tuyên bố như thế, tức là chúng ta gì? Ếch ngồi đáy giếng. Các Phật tử hiểu thế nào là ếch ngồi đáy giếng không? Ngày xưa các cụ chỉ là quản kiến, chứ là nhìn cả bầu trời qua cái gì? Cái ống trúc nho nhỏ. Ngày xưa cái cụ hay viết là bằng cái bút gì nhỉ? Bút tre. Cái ngòi thì ngòi bằng gì ạ? Cái ngòi viết, cứ viết chấm là viết vào một hai nét chữ lại phải chấm tiếp á. À, cái bút gọi là bút quản, đúng không? Bút quản, mà cái bút đó nhà giàu thì mới làm cái bút quản đuôi tôm, thì cái cán bút, cái cây bút thì làm bằng nhựa xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ. Còn nhà nghèo á thì bút bằng gì? Bằng tre, cái cây trúc nho nhỏ ấy, cái trúc nho nhỏ thiếu bằng cái đũa ấy. Đấy, người ta cắt dài dài khoảng 15-20 phân và cho cái ngòi bút vào đó, và đấy gọi là bút quản. Giới trẻ bây giờ không biết cái bút đấy nữa đâu. Chỉ có từ tầm chúng tôi trở lên đấy, các cụ chúng ta 60-70-80 trở đây chúng ta mới biết bút quản là cái gì. Đấy, và đi học là phải mang theo một cái lọ gì? Lọ mực cửu long. Đó, viết vừa chấm vừa gì? Vừa viết, viết hai ba nét một cái lại phải chấm, lại viết. Đấy, viết bằng bút quản. Và cái bút quản đấy gì? Cái ruột của nó rất là gì? Là nhỏ, vì cả cái ống của nó, ống tre đó chỉ bằng có cây gì? Bằng cái đầu đũa, que đũa thôi, to hơn chút xíu thôi. Và đương nhiên cái ruột của nó thì cũng rất bé thì mới đút được cái gì? Cái chuôi của cái ngoài bút vào đó. Cái đầu kia ngoài bút vào đó. Chặt ghim chặt vào đó. Đấy. Cho nên á, quản kiến tức là người ta nói là nhìn bầu trời qua cái gì? Cái khe nhỏ rất hẹp của cái bút quản ngày xưa đó. Cái bút tre ngày xưa đó. Đấy. À, còn các cụ chúng ta Việt Nam, chúng ta câu ca ra tục ngữ để nói là gì? Ếch ngồi đáy giếng. Cho nên một ai đó, hoặc bất cứ kể cả đó là một thầy tăng, một vị xuất gia, nói rằng là không có Tây Phương Cực Lạc, nói rằng cõi tịnh độ là hư cấu, là Bà La Môn Phật giáo Ấn Độ thuyết ra, là các thầy xuất gia ở Trung Quốc thuyết ra, như vậy là sai. Xin thưa các vị, vừa qua có vài Phật tử đi với thầy được đến Nam Ấn. Lần vừa qua đi xuống Nam Ấn thì Ajanta đấy, mấy bác Dũng, bác Thành, mấy bác đi. Đến đấy thì hang động Ajanta, Ebola đấy. Đến cái nơi đấy chúng ta mới thấy gì? Đó, vào cái hang động người ta có từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Mà trong đó đã vẽ gì? Người ta khắc cái hình tượng Đức Phật A-di-đà, Quán Âm Thế Chí và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc vào trong gì? Trong vách đá rồi. Tức là gì? Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm sau. Các sư, các Phật tử Ấn Độ, những người mộ đạo, họ muốn cho Phật Pháp lưu truyền lâu dài ở thế gian. Và họ gì? Ngày xưa chạm bằng tay các vị nhé, khắc những cái bích, những gọi là bích bức họa. Trong các bích bức họa, có rất nhiều các bích bức họa đó, thì có những hang động, có những bích bức họa bằng gì? Vẽ cái cảnh tượng của gì? Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết Pháp ở thế giới này, giới thiệu cho các đệ tử của mình về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Tức là đến nay đó là gì? Hơn 2.200 năm rồi. Vậy mà Phật giáo vào Trung Quốc là gì? Thế cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Vậy mà họ bảo là gì? Là Phật giáo Tịnh Độ Tông là gì? Là đến thời Ngài Tuệ Viễn là thế kỷ thứ đầu thứ tư, thứ năm sau công nguyên. Thứ tư. Đấy, thì họ bảo là Ngài Tuệ Viễn chỉ là cái người gì? Đọc được kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, nương vào đó và chuyên tu và thành lập ra một cái tông phái gọi là Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa mà thôi. Chứ còn Phật giáo ở Ấn Độ thì chưa có tông Tịnh Độ. Mà sang Trung Quốc thì mới phải Ngài Tuệ Viễn là khai sơn của Tịnh Độ Tông. Vì Ngài nương vào kinh A Di Đà, nương kinh Vô Lượng Thọ, Ngài chuyên tu Tịnh Độ ở trên núi Lư Sơn hơn 30 năm. phát nguyện lên núi ẩn cư một lòng niệm Phật, kết bạn liên xã với hơn 70 vị, chuyên tâm niệm Phật, nếu không đắc đạo, nếu không vãng sinh, thề không bước chân ra khỏi gì, khỏi chân núi, không bước chân ra xuống khỏi núi. Đấy, ngày xưa các cụ, các tổ tu như thế cơ mà. Và kết quả là gì? Ngài ở Lư Sơn 3 lần thấy Đức Phật A-di-đà hiện đến để an úy, thuyết pháp, xoa đầu thọ ký cho Ngài. Và đến lần thứ 3, Ngài thấy Đức Phật đến trước, Ngài đang ngồi thiền ở tĩnh tọa niệm Phật ở chỗ Bát Nhã Đài, tức là Đài Bát Nhã, tức là cái lầu Bát Nhã đó. Thế A-di-đà Phật hiện đến và thọ ký cho Ngài, báo cho Ngài trước cái ngày giờ vãng sinh. Và đúng ngày giờ đó, Ngài tập chúng và nói với đại chúng là gì? Ta từ khi đến Lư Sơn, 3 lần thấy A-di-đà Phật đến để an úy thọ ký cho ta. Và lần gần đây nhất là mấy hôm trước, Đức Tử Phụ A-di-đà Phật đến thọ ký cho ta, báo rằng ngày đó ta sẽ vãng sinh Tây Phương. Nay chuẩn bị đến ngày đó rồi mới báo lại cho gì? Tất cả các tăng ni Phật tử, mọi người hãy tin là gì? Là thực có Tây Phương Cực Lạc thế giới, thực có A-di-đà Phật tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh Tây Phương. Chúng ta là người niệm Phật sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và sách tiến mọi người xong, đúng ngày tháng mà Đức Phật A-di-đà đã báo cho Ngài đó, Ngài tắm rửa sạch sẽ, nhóm họp tăng chúng tín đồ Phật tử lên trước chính điện, Ngài ngồi thuyết một bài pháp xong, sau đó là gì? An nhiên thoát hóa vãng sinh Cực Lạc. Và từ đó hầu học mến mộ uy đức của Ngài, công lao của Ngài, cho nên mới gì, mới suy tôn Ngài là gì, là sơ tổ của Tịnh Độ Tông nhá. Chứ còn thì thời xưa Đức Phật chỉ thuyết thôi, chứ ở Ấn Độ chưa thành lập ra tông phái Tịnh Độ. Mà sang Trung Quốc bắt đầu từ ngày Tuệ Viễn thì lúc đó mới gì, mới có Tịnh Độ Tông. Đấy, và họ dựa vào nói rằng là gì, là Tịnh Độ Tông là gì, là do mấy thầy, mấy sư ở Trung Quốc là bịa ra, thuyết ra. Đấy, một vài vị tiến sĩ Phật học Việt Nam, sư đấy đi học và tiến sĩ đấy, về đi nói như thế, mà đi học Ấn Độ đấy, mà họ không sang xem cái gì mà cái khu vực hang động Ajanta đấy. Đấy, từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên đã có rồi, làm đến mấy trăm năm, đến tận thế kỷ thứ 4, thứ 5 sau công nguyên, tức là gì, 500-700 năm các cụ làm như thế cơ mà. Đấy, hãy ai mà chưa tin còn nghi ngờ thì sang đó sẽ thấy. Cho nên xin thưa các vị, tin vào gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ở trong kinh là thật. Tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin có Đức Phật A Di Đà là Đức Phật gì? Đức Phật thật, cũng như Đức Phật Thích Ca thế giới chúng ta này. Nhưng mà cõi Tây Phương Cực Lạc khác với cõi Sa Bà chúng ta. Cõi Sa Bà là cõi gì? Cõi uế độ, thánh phàm đồng cư, phàm nhiều hơn thánh. Còn cõi Tây Phương Cực Lạc gọi là cõi Tịnh Độ, không có gì, không có phàm, mà chỉ có gì, có thánh thôi. Đấy, nói như thế thì có vị không tin, bảo là làm gì có một cái thế giới nào mà cái tuổi thọ vô lượng như thế, làm gì có một thế giới nào mà trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh như thế. Xin thưa các quý vị, thầy lấy một cái ví dụ, nó hơi tiếu lâm một chút, ví dụ thôi nhé, tiếu lâm một chút. Một hôm có con gà nói chuyện với con vịt rằng, này vịt ơi, tại sao mày ăn ở thất đức thế nào mà tao thấy tuổi thọ nhỉ? Chúng mày chỉ được có 2-3 năm như thế, tao đây này, tao sống là 10 năm tao vẫn còn sống đây này. Thế con lợn nhảy vào cũng thì cũng vui, nói là gì, chúng mày làm kiểu gì mà chúng mày sống được 2-3 năm đến 10 năm như thế, tao chỉ sống được có 6 tháng đến 1 năm thôi. Vì sao? Thì con vịt đó thì con gà thì nếu mà con gà mái thì người ta cứ để đẻ bao giờ cho gì? Cho hết không đẻ được thôi, cho nên là sống được 10 năm con gà mái. Còn con vịt thì thường thường là người ta nuôi gì 2-3 năm thôi mà nó đẻ trứng nó bé hoặc là nó không ấy nữa là người ta bán người ta thịt mất rồi. Còn con lợn thì nghe con gà con vịt nói với nhau là tại sao chúng mày sống được mấy năm như thế. Thế mới bảo là ôi tại sao chúng mày làm kiểu gì mà chúng mày cũng ở trong nhà cũng được gia chủ nuôi. Mà sao chúng mày sống được lâu thế, còn tao thì được 5-6 tháng đến 1 năm là cùng thôi. Họ hàng nhà tao thì sống được thế thôi. Vì sao? Vì nó bị gì? Bị ông chủ bán họ hoặc là ông chủ gì? Ông chủ giết thịt. Rồi con chó nó nghe thấy như thế nó vào góp vui. Nó bảo chúng mày ở bẩn thì chẳng thế. Con vịt, con lợn nó ở bẩn mà, đúng không? Ăn dầm, xin lỗi các vị, ăn dầm rồi lại tè bậy ra rồi nằm ngủ ở trên phân ở bẩn như thế. Chúng mày ở bẩn chả trách mà bị ông chủ ông ấy như thế. Nhất như tao đây này, tao ngủ đây, mùa đông là có gì? Có chăn, có đệm để ngủ. Mùa hè thì ngủ chỗ mát rượi trước cửa nhà. Tao vì sao tao lại như thế? Vì tao trông nhà cho chủ, có công trông nhà cho chủ, cho nên chủ yêu, chủ thương, chủ quý. Mùa đông thì cho ngủ chỗ ấm, mùa hè thì cho ngủ chỗ mát, vân vân và vân vân. Rồi lợn, vịt với gà đều thì thầm bàn tán là đúng rồi. Anh chó có công, trí tuệ siêu phàm, khéo léo tột cùng mới được gì? Chủ yêu thương như thế. Chó nghe lợn, nghe vịt, nghe gà xưng hô tán thán như vậy, liền nghĩ rằng cả thế gian này tôi mới là nhất. Đúng không? Cả thế gian tôi mới là nhất, chẳng ai bằng tôi. Đấy, mèo, gà, vịt, lợn, ngan ngỗng gì gì đó, tất cả đều thua tôi hết. Chỉ có tôi được gì? Mùa đông được gì? Được ngủ trong cái chăn ấm. Nhưng chó đâu có biết cái chăn đó là miếng rẻ gì? Cái mảnh rẻ gì? Mảnh rẻ rách rẻ bỏ đi của ông chủ. Vậy mà cứ tưởng là mình là gì? Ngon. Cứ tưởng mình là ngon. Các quý vị đó. Cho nên đối với lợn, lợn nó nghĩ rằng thôi, mình thế này là cũng tốt rồi. 5-3-7 tháng, 1 năm sống với chủ như vậy là cũng tốt rồi. Vịt được 2-3 năm, vịt cũng nói là như thế là mãn nguyện rồi, ta còn hơn lợn. Rồi gà mái thì lại nói rằng ta hơn gấp đôi gấp 3 tuổi thọ của vịt, như vậy là gì? Là nhất rồi. Nhưng nó đâu có biết rằng những đứa con nó sinh ra cũng chỉ có gì? 6 tháng đến 1 năm hoặc 2 năm gì đó, chủ cũng gì? Cũng bán cũng thịt liên miên. Nó chủ còn lợi dụng được thì để bên cạnh thôi. Hết lợi dụng thì chủ cũng gì? Cũng mài dao cọt kẹt vào cái gì? Cái miệng bát luôn các quý vị. Rồi chó cũng thế. Nghĩ rằng mình ngon. Nhưng ngon khi mà gì? Còn khỏe, còn trông được nhà cho chủ thôi. Còn không được trông được nhà cho chủ nữa thì chủ cũng gì? Hoặc cũng bán, hoặc cũng gì? Cũng thịt mà thôi. Chúng sinh ở thế gian cũng nghĩ như thế. Nghĩ rằng tuổi thọ mình như thế là đủ rồi. Con người chúng ta được 80 tuổi, được 100 tuổi như vậy là mỹ mãn rồi. Nhà lầu, xe hơi, tiền tài của cải, không thiếu cái gì, như vậy là nhất rồi. Ốm đau, bệnh tật, đi bệnh viện có bác sĩ chăm sóc, nhất rồi. đủ các thứ, chúng ta cho như vậy là nhất. Nhưng xin thưa các quý vị, trong kinh Đức Phật dạy, tuổi thọ chúng ta bình quân thời Đức Phật còn tại thế là 80 năm, thì cứ cho 100 năm đi cũng được, không sao cả. Quái trời thấp nhất tuổi thọ 500 tuổi, tức là quái trời tứ thiên vương đó các quý vị. Một ngày một đêm bằng gì? Bằng 50 năm ở thế gian. Mà tuổi thọ là gì? 500 năm, tức là 500 tuổi. Các vị nghĩ xem, chúng ta sống 100 năm một kiếp người cũng mới chỉ bằng có 2 ngày 2 đêm của chúng chư thiên ở quái trời. Quái trời thấp nhất là quái trời tứ thiên vương mà thôi. Đấy. Rồi nếu mà lên tiến quái trời thứ hai là quái trời đao lợi, nếu tuổi thọ 1.000 năm, một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế gian này. Vậy cả một đời người chúng ta sống 100 tuổi mỹ mãn cũng chỉ bằng một ngày một đêm vui chơi, tiệc tùng, đàn ca múa hát, hưởng thọ niềm vui ở trên quái trời của chúng chư thiên, quái trời đao lợi thứ hai mà thôi. Mà tuổi thọ 1.000 năm, các vị tính xem. Nếu mà lên quái trời thứ hai tuổi thọ 2.000 năm, một ngày một đêm của họ bằng 200 năm ở thế gian chúng ta này. Đấy, nếu tiến lên quái trời thứ tư là quái trời Đâu Xuất, là hiện tại Bồ Tát Di Lặc đang ngự ở nội viện cung trời Đâu Xuất đó, tuổi thọ 4.000 năm, một ngày một đêm bằng 400 năm ở thế gian này. Vậy chúng ta nghĩ xem, lịch sử Việt Nam 4.000 năm mới chỉ bằng có 4 ngày 4 đêm. À, bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu nhỉ? Một ngày một đêm bằng 400 năm. 4.000 năm chúng ta bằng bao nhiêu? Bao nhiêu ngày đêm? Đấy, các vị tính xem. Vậy mà chúng ta tự cho mình là sung sướng, là tốt đẹp, vân vân. Các quý vị cứ học Phật, các quý vị sẽ hiểu được, chúng ta đến với thế giới này, chúng ta cho là nhất trong tất cả các loài sinh linh, lớn như con voi chúng ta cũng thuần phục được, nhỏ như con kiến cũng bị chúng ta áp bức và bắt làm theo mình. Chúng ta là số 1. Vâng, có lẽ tính cho đến thời điểm này chúng ta vẫn là số 1 ở cõi Sa Bà này, trong tất cả các loài hữu tình. Thời xưa, thời tiền sử, thời khủng long thì khủng long nó là số 1. Nó là bá chủ thế giới. Do một cái trận thiên thạch hay là cái gì đó mà khủng long diệt sạch. Thì con người chúng ta, ngày xưa mà còn thời khủng long thì con người chúng ta chả là cái gì cả. Nhưng bây giờ khủng long mất hết rồi thì diệt sạch hết rồi thì bây giờ con người chúng ta là bá chủ thế giới. Nhưng chúng ta thấy không? Bá chủ thế giới nhưng mà cứ với những cái đà này á, cứ sản xuất ra vũ khí hóa học, vũ khí nguyên tử tối tân đi dọa nhau, mà một ngày nào đó các vị lãnh tụ trên thế giới á, mà không giữ được bình tĩnh mà cùng nhau bấm nút đỏ một cái thì thôi rồi còn gì nữa. Đấy. Chỉ cần 3 quốc gia trên thế giới bấm mỗi bên khoảng độ là 1/10 cái kho vũ khí hạt nhân của họ có thôi. Mỹ, Nga, Trung, mỗi quốc gia bấm bằng 1/10 cái nút đó, cái kho nguyên tử của họ có thôi thì thôi rồi, thế giới này thôi rồi Lượm ơi. Thôi rồi còn chi đâu anh ơi. Đúng không? Hết rồi còn gì nữa, thế là hết. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, tại sao mà không gì? Không tin vào lời Phật Thích Ca dạy, không tin vào Phật A Di Đà và không tin mình là người niệm Phật có thể vãng sinh, để tín nguyện chỉ danh cầu sinh Tây Phương Cực Lạc ngay trong một kiếp này. Và xuất gia cũng vãng sinh được, mà tại gia cũng vãng sinh được. Vậy thì tại gia vãng sinh được thì cớ gì mà phải gì cha già con nhỏ mà chúng ta lại gì phũ phàng, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Bất hiếu tức là với bố gì, bố mẹ. Bất nhân, bất nghĩa tức là với gì, với vợ, với con, hoặc với chồng, với con. Phật tử này viết, thầy không biết là đây là nam hay là nữ. Nếu là nam thì với vợ, với con, nữ thì với chồng, với con. Trong chuyện Kiều Nguyễn Du có câu nói gì? Đã mang cái nghiệp vào thân, cớ sao lại còn đi trách trời gần trời, trời xa. Có đúng không? Đấy. Cho nên chúng ta cái duyên đã trói rồi, đã buộc rồi. Thì bây giờ phải có trách gì? Trách nhiệm. Và chúng ta tu tại gia, làm tròn cái bổn phận của người làm con hiếu thảo với bố mẹ, vì bố mẹ già. Làm tròn trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ, vì có gì? Mà có hai đứa con nhỏ. Hãy làm như thế. Đừng mơ mộng mà cuối cùng lại thành chả đâu vào đâu, đứng núi này, trông núi nọ, không đâu vào đâu. Thầy thấy khá nhiều người có tuổi xuất gia, tức là bán thế xuất gia. Ở trong tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ, học không học được nữa. Tu thì thầy không biết thế nào, nếu thầy chỉ nói mỗi cái học thôi. 24 oai nghi còn chẳng thuộc được, thì hành cái gì? Ngồi thiền nữa thì không biết là quán cái gì. Quán phiền não, quán sân si, hay là quán gì? Hay là quán về vợ chồng, con cái, gia đình, ở nhà. Bây giờ không biết ra sao. Cho nên xin thưa các quý vị, các quý vị thấy không? Trong đạo tràng của thầy bây giờ, nếu mà cạo tóc cho các Phật tử lớn tuổi xuất gia thì có ít nhất cũng phải hàng trăm người trở lên. Nhưng thầy nhất định không. Cho các cụ gọi là bán thế xuất gia, theo cái kiểu gọi là gì? Là xuất gia nhưng không thế pháp, tức là không cạo tóc và cũng không thọ giới sa di, không thọ giới tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, mà là chỉ thọ gì? Năm giới và Bồ Tát giới tại gia thôi. Xong các cụ cứ giữ được năm giới, giữ được thập thiện, tức là 10 điều lành á, 10 điều thiện á, 10 giới đó, của là 10 điều thiện đó, và giữ được gì? 6 giới trọng và 28 giới khinh của Bồ Tát đó, tại gia. Các vị tu hành đảm bảo, nếu mà cộng với tín nguyện trì danh niệm Phật đó, các vị có thể lên được tận thượng phẩm thượng sinh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên các vị nghĩ xem, mình 6-70 tuổi, 80 tuổi rồi mới bảo là xin xuất gia. Vừa cạo tóc hôm trước hôm sau Phật tử đến lễ, nhìn mặc thấy cái áo nâu hoặc cái, chỉ cần mặc áo nâu thôi, nhìn cạo tóc người ta, nữ thì người ta, ni thì người ta tưởng là sư cụ. A-di-đà Phật, con bạch sư cụ ạ. Sướng, mới hôm qua làm vãi, hôm nay mình lại được làm sư cụ. Sướng thế. Rồi nếu mà làm tăng thì gì? Vừa hôm qua gì? Làm cư sĩ, để tóc mà, thì còn làm cư sĩ, làm chú tiểu. Hôm nay có người đến thấy mình gì? 6-70, cái tuổi này là tuổi gì? Thường người ta sẽ suy tôn, xưng tôn là gì? Già rồi người ta sẽ gọi là gì? Bạch Hòa Thượng á. Ôi dồi ôi, sướng thế. Trong lòng hừng hực, ý chí xuất gia cầu đạo sao mà nhanh thế. Mình vừa cạo tóc hôm qua, hôm nay có người đến chùa lễ Phật xưng là Hòa Thượng. Sướng thế. Cho nên dần dần lâu ngày chảy tháng, cái tập khí còn ở ngoài đời đem vào trong đạo, lòng cống cao ngã mạn trỗi lên. Thầy tổ có dạy thì lại nghĩ rằng gì? Ông làm gì đã có kinh nghiệm bằng tôi. Đấy, cái tâm lý là thường như thế. Kinh nghiệm tôi này, nếu mà nói bằng sẹo thì sẹo hết cả mình mẩy đây này. Ông xuất gia đi tu từ bé, chỉ biết về đạo, đâu hiểu về đời, mà đạo cũng chắc gì đã hiểu sâu, vân vân. Đó, cho nên cái lòng cống cao ngã mạn đó, nổi lên. Vì vậy mới thì gần chùa gọi Bụt bằng anh, chính là ý này đây các quý vị. Một vài thầy trụ trì độ cho các vị cao tuổi ngồi tâm sự với tôi rằng: Thượng tọa không độ cho các Phật tử lớn tuổi cạo tóc xuất gia là đúng đấy. Con ngày xưa con đã chót độ rồi, bây giờ không nói được các vị ấy. Cứ nói ra các vị dở ra, các vị quen chỗ này, quen chỗ nọ, quen chỗ kia, các vị biết cái này, biết cái nọ, biết cái kia. Nói một cái là cãi, còn không nói được. Đấy, nếu còn để tóc làm cư sĩ, thì các vị còn có một chút là gì? Cái hạnh khiêm cung hạ mình, thượng cầu Phật đạo. Dưới hộ chính pháp. Thế phát một cái là nghĩ về mình thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh rồi. Đấy. Thượng cầu Phật đạo dưới hộ chính pháp khác nhá. Tức là hộ trì chính pháp giúp đỡ cho gì? Cho chư tăng, chư ni, cho các thầy. Ví dụ các Phật tử, các cư sĩ ở tại chùa của thầy, các vị tu có thể tu phải đến hàng chục năm nay ở chùa rồi. Nhưng thầy không thế phát, không cạo tóc. Các vị vẫn hộ trì, vẫn tu tập và vẫn gì? Tu tập tức là thượng cầu Phật đạo. Và giúp đỡ các công việc Phật sự cho thầy và cho các sư, cho chư tăng. Gọi là gì? Hộ trì chính pháp. Đấy, thượng cầu Phật đạo. Dưới thì hộ trì chính pháp. Còn nếu mà xuất gia thì phải hướng đến là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Tức là trên thì cầu Phật đạo, dưới thì thuyết pháp giảng kinh, truyền luật để cứu độ chúng sinh, vân vân. Đấy. Nó khác nhau chỗ đó. Nhưng mà nếu không làm được thì nguy. Cho nên qua câu hỏi này thì xin thưa vị thầy cũng có một chút tâm tư giải bày như vậy. Mục đích cũng chỉ muốn cho chính pháp Phật giáo Việt Nam được cửu trụ, được trường tồn mà thôi. Cho nên nếu các quý vị có tâm xuất gia thì cũng phải suy nghĩ cho nó kỹ, nó chín chắn. Ngay trong đạo tràng chúng ta thôi, có mấy cư sĩ, mấy Phật tử trước đây còn làm Phật tử thì tu hành rất tinh tiến. Trong đạo tràng nhà mình này, đến xin thầy xuất gia, thầy bảo thôi lớn tuổi rồi, làm cư sĩ được, tu thế được rồi. Nhưng về không nghe. Về đi vào cái chỗ mấy nơi khác người ta độ cho cạo tóc. Vừa vào chùa 2-3 tháng, được cạo tóc, thọ giới lên sư bác ni. Cuối năm là gì? Lại cho thọ giới trong chốn tổ mà. Lên cuối năm lại lọ thọ gì? Lên tỷ khiêu ni. Cuối cùng vừa đầu năm làm cô nữ, cuối năm lên tỷ khiêu ni. Học thì chẳng học cái gì. Đem toàn cái kinh nghiệm ở ngoài đời vào. Đã từng làm chỗ nọ chỗ kia, công chức nhà nước rồi văn phòng nhà nước vân vân này nọ kia. Thế là vào trong chùa làm rối tung rối bét cả trong tu viện lên. Thầy nói thì cái lại nhem nhảm, dỗi lên dỗi xuống, cuối cùng cũng bây giờ cũng bỏ thầy bỏ tổ đi lang thang, cầu bất cầu bơ, nay chỗ này mai chỗ nọ. Bây giờ muốn về cũng ngại, muốn về thì người ta bảo miền Bắc mình thì bảo đi tu mà không tu được đi về hoàn tục á, người ta bảo dân làng họ mỉa mai cho, không như ở trong miền Nam đi tu không được thì về rất bình thường. Hay là Phật giáo Thái Lan, Lào, Campuchia, họ đi tu vài năm họ về là chuyện bình thường. Nhưng Việt Nam chúng ta mà đi, đặc biệt miền Bắc này, đi tu mà không được mà hoàn tục và về á, xấu hổ lắm. Làm tủi nhục cho cả cha mẹ người thân nữa cơ các quý vị. Cho nên suy nghĩ cho nó kỹ. Đấy, còn muốn xuất gia hay thế nào đó thì tùy vị thôi. Suy nghĩ cho nó kỹ. Đây là hỏi thầy thì thầy chia sẻ như thế. Lời nói thật có khi mất lòng, các quý vị cũng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Một câu hỏi thứ hai, có Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính chào thầy trụ trì cùng các thầy ở chùa Khai Nguyên. Bạch thầy trụ trì cho con xin hỏi một số câu hỏi với ạ. Con tên là Trần Thị Hiền, pháp danh Diệu Hương, con ở Hưng Yên. Con đi làm công nhân may nên thời gian làm việc trong ngày rất dài, nên con muốn tu tập, tu học theo mà cũng không thực hiện được nhiều. Câu hỏi thứ nhất, thưa thầy, con có phát nguyện một tháng ăn chay 4 ngày là mùng 1, 14, 15, 30 và đọc kinh Địa Tạng vào mùng 1 và 15, nhưng toàn bị ngủ gật. Sáng dậy sớm đọc cũng ngủ gật, tối đọc cũng ngủ gật. Sao không nói là lúc con ăn cơm con cũng ngủ gật đi, cha nó thì nốt đi. Nên con không đọc kinh được đúng ngày mùng một và ngày rằm, mà để có ngày nào chủ nhật được nghỉ thì con thu xếp đọc bù có được không ạ? Được, không sao. Hôm nay chúng ta bận quá không ăn được, mai chúng ta ăn bù vẫn được mà. Sao đâu, miễn là ngày mai ăn, chứ bỏ ăn mấy ngày thì sẽ bị đói và sẽ sinh bệnh và có thể sẽ tán thân mất gì? Mất mạng. Hôm nay đi làm cái gì vui quá hay đi làm gì đó bận quá không ăn được. Tối về quá bữa rồi thì đêm hôm khuya khoắt còn mò mẫm gì nữa không ấy thì thôi, mai ăn cũng được, không sao. Thì tụng kinh cũng vậy, phát nguyện là một tháng 4 ngày ăn chay, 14, 15, 30, mùng 1 đã quý hóa rồi. Còn đang đi làm công nhân, làm công nhân may, làm công nhân mà công việc mà phát nguyện thế cũng rất là quý rồi. Đấy, còn công việc gia đình, công việc xã hội mà phát nguyện như thế thì chư Phật Bồ Tát chắc chắn cũng rất là hoan hỷ. Dù sao đi chăng nữa thấy các ngài thấy những chúng sinh hữu tình, thấy những tín đồ Phật tử, thấy những cư sĩ của ngài ở tại thế giới này kham khổ lam lũ vất vả mà vẫn chẳng quên lời dạy của ngài để cầu giải thoát, như thế ngài không vui sao được? Chắc chắn ngài rất sẽ vui. Các vị nhìn lên trên ngài đang cười đấy. Không, hỏi thật đấy, các Phật tử có thấy ngài cười không? Có thấy không? Tốt quá, các vị có thần thông hết rồi. Không, không cần phải thấy thần thông. Cái gì nó đúng, nó phù hợp với chính pháp mà chúng ta làm được chắc chắn là gì? Mười phương ba đời chư Phật các ngài sẽ rất rất là hoan hỷ. Đến thầy đây là còn hoan hỷ huống chi chư Phật. Nghe các Phật tử nói là bận bịu công việc mà tháng phát nguyện ăn chay 4 ngày, rồi phát nguyện tụng kinh Địa Tạng vào mùng 1 và ngày rằm. Nhưng mà tuy nhiên mùng 1 và ngày rằm nhiều khi á đi làm mà làm ca, mà làm may thì thường làm ca, có khi phải làm ca gì thâu đêm. Ban ngày về đi làm ca nhằm may các vị nhé. Không có chuyện làm cứ đúng giờ, 7 giờ, 8 giờ làm đến 11 giờ trưa nghỉ, 1 giờ làm và 5 giờ nghỉ đâu các vị, ngày 8, 9 tiếng thế đâu. Họ làm theo ca. Mà đặc biệt là gần Tết này á, họ nhận được các đơn hàng xuất khẩu á, làm ca, làm kiếp, tăng ca thâu đêm, suốt sáng luôn. Các ca, các kiếp cứ thế mà thay nhau. Máy chạy 24 trên 24 luôn các quý vị, các nhà máy là thế mà. Cho nên đi làm công nhân, ngày xưa thầy cũng đi làm mấy tháng rồi, nhưng khổ số thầy nó số nhỏ. Đi làm mấy tháng nó quỵt lương hết về, nó chả cho một đồng nào. Thế đi làm cho ông chủ, thế cuối cùng gần Tết 5-6 đứa đi đến nhà ông chủ, 28 Tết đến nhà ông chủ. Đến mấy lần nữa không có, đến 28 Tết rồi đến thì bảo... họ hẹn đây là muộn nhất là 28 Tết đã có, chờ từ sáng đến trưa, trưa đến tối nó mới về. Nó về thì nó bảo là thôi chúng mày thông cảm cho tao. Ngày xưa trong quê hay gọi mày tao, chúng mày thông cảm cho tao. Tao cũng chờ cái thằng chủ, cũng là chủ của chủ. Mình đi làm gì? Làm cho chủ, nhưng mà chủ đấy cũng là chủ đi làm thuê thôi. Đấy, đấy, khổ thế đấy. Đấy, đi làm đường mà, đi làm đường mở núi làm đường, làm 3 tháng, dầm mưa dãi nắng ở trong núi á, đi mở đường núi á, mở đường trên núi á, đấy, thế làm cho nó. Thế cuối cùng thì nó bảo là thôi, chúng mày thông cảm cho tao, tao cũng đi chờ từ sáng đến giờ để gặp cái ông chủ để lấy lương về để trả chúng mày, mà ông chủ chờ nó, lúc nãy nó về thì nó bảo rồi là công ty... không có tiền, thôi nó cho một tạ gạo, về bảo là cho mỗi đứa một yến để ăn Tết, thôi cũng may. Lúc đó làm thế nào? Mấy thằng nhìn nhau bảo một yến gạo cũng nhận mày ạ. Khổ đấy, thì còn hơn là gì? còn hơn, hơn là chả được tí nào. Đấy, 7-8 đứa nó cho một yến gạo, cho một tạ gạo về, thế là chia nhau là được mỗi đứa đâu một yến. Còn lại cái ông chủ của nhận việc cho mình nhá, thì gì, ông đây là ông chủ cho nên ông được 2 yến, còn lại 8 đứa thì được 8 yến, thế là gì, tròn một tạ. Đấy, thế là cuối cùng từ đó đến nay 30 năm nay người ta cũng chả trả nợ cho tôi luôn. Đấy, các quý vị thấy không? Đấy, mà không biết sau này chúng nó ở nhà chúng nó có nhận cái đấy không, không biết. Nhưng mà mình đi tu rồi mình không biết là nó, người ta có trả cái đấy không. Hay là người ta có ăn quỵt luôn. Tính ra phải được một đứa, nếu mà tính ra, nếu mà đong gạo thì phải được 3 tháng nó phải được mỗi đứa khoảng độ 70-80 cân gạo. Nhưng mà cuối cùng người ta cho 10 cân, thế bảo thôi từ ngày đó thế là xong, hết. Đi tu thế là hết. Hết nợ trần ai. Mệt lắm. Đấy, cho nên đi làm công nhân ấy, xin thưa các quý vị là vất lắm. Đặc biệt là làm ở các nhà máy, các xí nghiệp, các doanh nghiệp cho nước ngoài á, nó bóc lột sức lực của mình. Tư bản mà. Các vị biết nhé, tư bản nhé. Anh đi chậm 5-10 phút một ngày có thể nó tha cho anh được. Ngày hôm sau anh chậm nữa nó trừ lương ngay, không nói nhiều. Cứ đi chậm bao nhiêu phút trừ bấy nhiêu lương, bao nhiêu phút trừ bấy nhiêu lương. Có khi hỏng, làm hỏng nó thì về trừ tiền luôn, không có chuyện xin, không có chuyện tình cảm nói năng gì. Anh làm tốt thì anh được thưởng, anh làm hỏng thì anh phải đền. Làm cho tư bản nó thế, các doanh nghiệp nước ngoài thế mà. Mà xin thưa các vị, họ bóc lột cái sức của chúng ta thì thôi rồi. Mọi người cứ bảo đi làm lương cho công ty, cho Samsung, cho gì gì đó, lương cao. Nhưng mà thực sự rất độc hại. Mấy cháu sinh viên đi học lên tham dự ở chùa đây, câu lạc bộ đây, xong rồi các cháu đi làm trong đó bảo là môi trường cực kỳ là độc hại thế ạ. Vào trong đó nó có cái gì? Những cái hóa chất các thứ ấy. Mà cho nên Samsung ấy, chúng ta thấy không? Họ lấy người, tuyển người. Chỉ tuyển người trẻ, làm đại đa số những người công nhân họ làm khoảng 10-15 năm, họ thải. Vì sao? Vì đến lúc đó là cái cơ thể chúng ta bắt đầu gì? Nó nhiễm chất độc các thứ ABC đó, cho sức khỏe nó xuống rồi. Nếu mà giữ lại thì làm không hiệu quả là thứ nhất. Cái thứ hai, đó là bắt đầu gì? Ốm đau bệnh tật, bảo hiểm gì? Bảo hiểm nhiều, tư bản nó bóc lột. Tư bản là gì? Nó bóc lột sức lao động của con người ta khủng khiếp luôn. Đó. Cho nên xin thưa các quý vị, có người bảo là cộng sản không tự do, không dân chủ, cộng sản lạc hậu thế này nọ kia. Nhưng xin thưa các vị, sống như cộng sản như Việt Nam chúng ta bây giờ, ối nước tư bản ở châu Âu bây giờ đang thèm cũng chả được. Các vị nghĩ xem. Đấy, đấy, 20, 30, 40, 50 đang tuổi lao động, hôm nay là thứ ba. Chúng ta muốn nghỉ, chúng ta đi chùa. Vì hôm nay là ngày cuối của khóa tu, chúng ta vẫn nghỉ và đi được, vô tư. Còn tư bản là xin thưa các vị. Nghỉ mà không có lý do, ốm đau bảo đi viện mà không có giấy khám bệnh của bác sĩ, khẳng định là chúng ta ốm không thể đi làm được nữa. Cũng trừ lương hoặc có thể đuổi việc luôn, cho nghỉ luôn. Đấy, chúng ta đây sống dù sao thượng tôn pháp luật, nhưng mà cái tình, cái nghĩa nó vẫn còn lại theo cái phong tục tập quán văn hóa ăn sâu vào cái tiềm thức đời sống của người dân Việt chúng ta rồi. Cho nên cái tình làng nghĩa xóm dù sao vẫn còn rất là nhiều vậy. Đấy, đi làm cho các doanh nghiệp, ông chủ là người Việt đấy, đi chậm 5-10 phút đến rồi, ôi dạ báo cáo sếp hôm nay đường tắc quá. Nhưng thực sự là thì hôm nay mình có thể là dậy muộn hoặc là đưa con đi học nó muộn một chút. Đến thì báo cáo sếp hôm nay đường tắc quá, sếp cười bảo ừ, thế hôm nay đường tắc à, thế thôi đi làm đi. Có trừ lương không? Gần như không. Nếu là người Việt, ông chủ là người Việt, xin thưa quý vị, trừ trường hợp mà chúng ta gì quá đáng quá thôi. Còn bình thường gì, cái tình, cái nghĩa nó vẫn có ở trong gì, tuy là thượng tôn pháp luật nhưng vẫn có tình người, nghĩa người ở trong đó các vị. Đấy, thế còn tư bản là cứ thẳng bưng mà làm. Đấy, cứ thẳng bưng mà làm. Thậm chí là con trai 5-6 tuổi, bố mà gì mà quát nó thì nó đem nó vác đơn ra gì, chỉ cần quát nó thôi. Mày làm thế à, mày sống thế à, mày đánh vỡ cái bát cái chén chẳng hạn. Mà mày làm vỡ cái chén là chỉ cần giơ cái tay định tát nó thôi, chưa tát thôi. Có khi nó gọi điện, nó báo cảnh sát đến còng bố đi ngay. Đấy, nó khác nhau ở những cái chỗ đấy đó các quý vị. Họ tự do thì tự do thật, nhưng mà có những cái chỗ thì đem áp dụng vào văn hóa Việt Nam chúng ta nhiều cái là chúng ta thấy nó, chúng ta cũng vất đấy. Đấy thì mấy cháu nó bảo là đấy, làm khoảng 10-15 năm mà họ cứ thải dần công ty, họ thải dần. Họ lại lấy những người trẻ, người khỏe, người mới vào. Họ chỉ giữ lại những bộ phận nòng cốt làm ở văn phòng hay làm ấy rồi để dạy lại thôi, một thời gian họ cũng thải luôn. Thậm chí mình làm doanh nghiệp Việt Nam có khi lương 8-10 triệu, làm đấy có thể 15-20 triệu, thậm chí còn hơn nữa, lại xe đưa xe đón nữa. Nhưng mà thôi, vì cái sự phát triển của đất nước chúng ta cũng phải thuận theo thôi, biết làm thế nào. Cho nên đi làm công nhân thầy nói với các quý vị gì? Vất lắm. Đặc biệt nếu mà làm may này cũng vất lắm các vị. Làm may mà làm cho doanh nghiệp, ông chủ là người nước ngoài, nó vắt kiệt sức lực luôn. Cho nên những ngày được nghỉ, thứ bảy chủ nhật thì mới uể oải, còn thì bình thường các vị. Cả đi làm buổi sáng, làm cả ngày thì tối về nó mệt. Mình ngồi may mà gì, quản lý nó cứ đi ra đi vào nó tia. Cái điện thoại còn có chuông còn không được reo lên, chứ đừng có nói là nghe điện thoại nhé. Đó. Nó tính mình từng gì, từng phút, từng giây như thế chứ không phải là không các quý vị. Cho nên ban ngày thì đi làm nó mỏi mệt, nó căng thẳng như thế, cho nên chiều về tụng kinh nó sinh ra cái chuyện là ngủ gật thì Phật có trách không? Không, Phật không trách, thầy có trách đâu mà Phật trách. Thầy còn chưa trách huống chi là Phật. Phật thì từ bi hơn thầy 100.000.000 ức muôn triệu tỷ lần. Thầy còn chưa trách huống chi là Phật. Phật chỉ thương thôi. Phật thương các Phật tử, Phật thương chúng sinh thôi các quý vị. Cho nên Phật tử này yên tâm. Mùng một ngày rằm đi làm về mệt tụng kinh buồn ngủ không sao. Không đọc được hết cả quyển kinh thì lên đọc được ai nấy cung kính, dốc lòng kính lại Phật Pháp Tăng Thường ở khắp mười phương. Không sao, vẫn được. Đức Phật ở trên cao, ngài ôn tồn cười là gì? Quý hóa quá những thiện nam tử, những thiện nữ nhân. Ban ngày đi làm vất vả mệt nhọc như thế mà tối về các con vẫn gì? Vẫn nhớ tới ta, vẫn ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy khò khò. Phật Pháp Tăng Thường khò khò, ở khắp mười phương, không sao. Tuy các con như thế, nhưng mà ta vẫn gì? Vẫn thương, vẫn yêu và vẫn gì? Vẫn mong các con hãy cố gắng vượt qua những khó khăn nhọc nhằn, trắc trở của cuộc đời để một ngày nào đó đủ công đức, phúc đức, nhân duyên để được sinh về thế giới cõi Tây Phương tịnh độ của ta. Đến khi đó các con mới thực sự hết khổ. Các con mới hiểu chưa? Thế là đấy, kiểu thế. Cho nên, thôi tụng mà gì không tụng được tỉnh táo mà buồn ngủ cũng xong sao. Trường hợp này hoặc các trường hợp tương tự như thế là thầy nghĩ Phật sẽ cũng không quở mà cũng không trách, cũng không phạt. Thiên Long Bát Bộ các ngài ạ. Có buồn cười các ngài quay mặt, các ngài bỏ, các ngài quay mặt, các ngài cười, quay mặt các ngài che lại cười cho chúng ta đỡ xấu hổ mà thôi. Còn nếu mà gì là được tụng bù vào ngày khác là thứ bảy chủ nhật được nghỉ mà tụng bù vào nữa thì càng được càng tốt. Như vậy là gì, gọi là tốt trong tốt vậy thôi. Cố gắng nỗ lực tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh của mỗi người chúng ta mà tu. Có thời gian thì chúng ta tu nhiều, tu lâu, tu sâu. Không có thời gian, Ấn Tổ Đại Sư và Tịnh Không Lão Hòa Thượng Pháp Sư lúc còn tại thế, ngày dạy chúng ta thành cái phương pháp gọi là thập niệm. Tức là 10 hơi niệm Phật còn được cơ mà, còn được vãng sinh cơ mà. Đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta đừng có sợ là mình không có thời gian, mình tu ít Phật không chứng, không sao. Mình vì công ăn việc làm, vì gia đình, vợ chồng, con cái, bố mẹ, ông bà, xã hội vân vân, không có thời gian tu nhiều, nhưng cái tâm mình hướng thiện, mình niệm một ngày được vài câu Phật hiệu, như là phương pháp thập niệm là cũng tốt rồi. Thậm chí đọc được vài trang kinh Địa Tạng, niệm được vài câu Phật hiệu cũng quý rồi các Phật tử. Thôi hãy cố gắng vượt qua. Kiếp sau làm người được về Tây Phương cho đỡ khổ, hết khổ nhé. A-di-đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi, A-di-đà Phật, kính bạch Thầy, con là Phật tử tại Hải Dương. Ô, nay sao lắm Hải Dương thế nhỉ? Lúc nãy Hải Dương à? Nay Hưng Yên, dạo này Hưng Yên, Hải Dương mạnh thế. Hải Dương, Hưng Yên, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa, rồi Ninh Bình, Nam Định, rồi Vĩnh Phúc, rồi vân vân. Mấy cái tỉnh này dạo này mạnh thật. Nhiều người tới, nhiều người tới chùa. Thậm chí thầy đi họp các tỉnh gặp các thầy. Đi tỉnh hôm vừa qua đi xuống Nam Định họp với các thầy dưới Nam Định. Xuống một cái các Phật nhìn thấy mình, ôi thầy Thịnh đấy rồi, có phải là thầy Thịnh không? Bảo vâng ạ. Trời ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, đi chạy vào tóm tay một cái. Thầy ơi, thầy cho con sờ thầy một cái, vào tay thầy thôi, bằng da, bằng thịt. Con đã nghe thầy giảng 3-4 năm nay, bây giờ con mới được gặp thầy. Con không nghĩ là hôm nay con có thể gặp thầy ở tại cái ngôi chùa nhà con như thế này. Rồi, khổ. Thầy cũng như bao quý thầy khác, có cái gì đâu các quý vị. Có cái nhân duyên là thôi á. Rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, nhàn cư biết vi bất thiện để lên đây ngồi tâm sự nói chuyện với chúng ta này thôi, chứ cũng có hơn các thầy khác cái gì đâu, bình thường thôi. Các vị đừng có suy tôn chúng tôi là cái gì đó, cuối cùng lại tội cả hai. Phật tử nó hỏi, A-di-đà-phật, kính bạch thầy, chúng con là Phật tử tại Hải Dương, chúng con có thỉnh lịch 2024 tại chùa, trong lịch các ảnh thầy số sư ông sư cô sắp hết năm, chúng con chưa biết nên xử lý như thế nào cho đúng pháp. A Di Đà Phật, bạch thầy bố thí cho con ạ. Tất cả cái lịch đó vào ngày 23 tháng chạp, tức là ngày lễ gì, ông công ông táo các vị hóa gì, hóa cùng đi cũng được, hoặc là nếu mà muốn treo cho nó đẹp thì treo cũng được, còn không muốn treo thì cái ngày lễ ông công ông táo đó các vị làm lễ xong lúc đi hóa sớ đó, thì hóa cùng với cái lò hóa sớ, hoặc là lấy cái chậu gì, hoặc cái mâm, cái chậu, đừng lấy chậu nhựa nhé. Lấy chậu nhựa ra hóa xong nó mất cái chậu nhựa lại bảo thầy Thịnh không thiên, không linh, Phật pháp không thiêng, không độ cho gia đình con. Lấy mất cái chậu nhựa của gia đình con. Hóa thì bằng cái gì? Bằng cái chậu nhôm, hoặc bằng cái nồi, cái son, cái chảo, cái mâm cũng được. Lúc hóa sớ ấy. Đấy, vì trong cái lịch đó có cả hình ảnh chư Phật Bồ Tát, còn mình ảnh thầy thì các vị bỏ đâu cũng được, vứt xuống đất dẫm lên cũng được, không sao, cũng không có lỗi gì đâu, vì thầy là phàm phu mà. Đấy, tùy duyên. Nhưng mà trong đó có hình ảnh chư Phật Bồ Tát, cho nên các Phật tử cũng hoan hỷ giúp hộ thầy là nếu chúng cuối năm chúng ta không dùng nữa để treo lịch mới, thì cứ vào cái ngày lễ ông công ông táo đó, hoặc là ngày lễ 30, nếu ông công ông táo quên thì đến 30 cái buổi cúng 30 Tết đó, có cái khoa cúng năm nay làm cả sớ rồi. Năm nay yên tâm, nhà nào có 4 đứa con thì cho 4 bộ sớ luôn. Gọi là sớ cúng cả năm đó. Chúng ta chả biết khấn kiểu gì, khấn thế nào đấy, chẳng đây thôi sớ khấn sẵn, khấn rồi cứ viết tên, điền tên tuổi cả gia đình và địa chỉ vào đó, thế là dâng lên trên bàn lễ thắp hương hết thời khóa lễ một cái thì bắt đầu chúng ta nếu mà đọc thì lôi ra đọc, biết tuyên thì tuyên, phục nhĩ Phật từ Quảng Đại Năng trừ hạn nách tai hương thánh đức khoan hồng tăng tứ khang định phúc thọ đấy. Đây là tuyên sớ, đấy gọi là tuyên sớ. Còn nếu không biết tuyên thì chúng ta gì? Phục dĩ Phật từ quảng đại, khang ninh phúc thọ, vân vân. Thế cũng được, không sao. Chúng ta không biết tuyên sớ thì chúng ta đọc sớ. Nếu ai không biết chữ, không biết đọc nữa thì chúng ta gì? Thành tâm chúng ta gì? Vái ba vái, bắt đầu chúng ta đi hóa sớ cũng được rồi. Gọi là tâm xuất thì Phật chứng. Tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta đã dâng vào trong văn sớ hết rồi. Cho nên yên tâm, cứ yên tâm mà làm ăn. Không có phải đi xem, đi bói, đi toán cái gì cho người ta dọa cho lại khổ. Đấy, nói đến đi bói đi toán ở dưới Ninh Bình đấy, mấy hôm nay có ba mẹ con lên đây cũng khổ. Có đứa con nhỏ nó ốm, nhỏ chắc phải đến 7-8 tuổi, chục tuổi gì đó rồi đấy, lên đây thế lớn lớn, nhỏ mà tầm đấy. Ốm đi xem để gặp ngay cái bà đồng thầy ấy, bà thầy nào đó, chắc bà biết về phù thủy hay sao ấy. Bà về bà khuyên là bốc lại bát hương. Bốc bát hương bà cho tóc, cho tiết, cho các thứ gì gì vào đó không biết hay sao á. Từ hôm đó bà điều khiển cho. Bà điều khiển không chỉ cháu nhỏ mà nó sang cả điều khiển cho cả đứa chị. Cứ thỉnh thoảng lại thấy bảo thầy ơi thầy cứu cháu nhà con với, nó bóp cổ con nhà con. Cổ cái bà đồng bà thầy đấy, sao nó ác thế. Đứa trẻ mới lên 9 lên 10. Nó cho âm binh, cho binh lính đến để bóp cổ các cháu đến chảy cả máu mồm máu miệng ra. Ác quá. Không chỉ như thế mà còn cả đứa chị nữa chứ. Nó đang ngủ hay đang làm gì nó cứ bóp cổ, nó gì tự mình thấy nghẹt thở cứ thế là tóm cổ thôi. Đấy. Cho nên xin thưa các vị, nếu ở trong đây hoặc có ai đó ở xa nghe thấy thầy nói, nếu vì nhân vì duyên, vì được thần linh, thánh linh, hồn thiêng sông núi, quỷ thần các giới, họ cho ăn lộc, cho cứu nhân độ thế, thì cũng vì việc nhân, việc đức, việc lễ, việc nghĩa để mà giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ chúng sinh. Chứ đừng vì cái danh cái lợi mà hại người. Thần thánh thì phải đi cứu nhân độ thế. Chứ làm gì có chuyện thần thánh mà đi lại đe dọa và hại sinh linh đổ thán như thế. Nếu ở đây hoặc bất cứ các vị đang đi làm thầy đồng hay thầy cúng hay thầy, kể cả thầy phù thủy, thì cũng nghĩ tới nhân quả mà sợ điều ác mà làm việc thiện vậy. Trách nhiệm của chúng ta khi được xã hội họ gọi là thầy. Thầy chùa, thầy tu thì cũng phải trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh mới xứng đáng cái từ người ta gọi là thầy chùa, thầy tu. Còn thầy đồng, thầy cúng thì ăn lộc nhà thánh, ăn lộc tam bảo, ăn lộc Phật thánh thì cũng phải giúp đỡ mọi người. Coi chúng sinh khổ như là người thân của mình khổ để mà thương, mà cứu, mà độ. Gọi là cứu nhân độ thế. Đấy mới gọi là làm đúng với cái bản hoài, làm đúng với cái hạnh nguyện của chư thánh, chư thần ở khắp pháp giới vậy. Còn nếu làm thầy thuốc, cũng làm thầy thuốc thì phải cứu, giúp bệnh nhân, coi những bệnh nhân như người thân của mình để mà cứu mà chữa, còn cứu còn chữa được thì cố gắng để cứu chữa như cứu cha, cứu mẹ, cứu vợ, cứu con, cứu người thân của mình mắc bệnh vậy. Như thế thì mới gọi là người thầy thuốc chân chính được. Còn nếu là người thầy giáo thì cũng phải gì? Một lòng một dạ để mà trao truyền những kiến thức tốt đẹp Nhưng ngày xưa các cụ ngày xưa nói là gì? Những cái kiến thức về nhân lễ nghĩa trí tín theo như quan điểm của nhà Nho các cụ ngày xưa. Thế còn bây giờ thì truyền bá những cái kiến thức tốt đẹp và có lợi cho con trẻ, cho thế hệ măng non của đất nước sau này có thể kế tiếp cha ông để gánh túc, để tiếp tục gánh vác cái sự nghiệp của dân tộc, của quốc gia, xã tắc vậy. Đấy, được người ta gọi là thầy. Thì mình cũng phải sống như thế nào để cho xứng cái chữ gì? Cái chữ thầy. Đấy, chúng tôi cũng chỉ mong như thế thôi, không dám dạy đời gì ai cả. Nhưng mà nhìn thấy ba mẹ con cái cháu bé ở dưới Ninh Bình nó lên đây mấy hôm nay khổ quá. Cũng giúp rồi nhưng mà đỡ đỡ một chút thì lại thỉnh thoảng lại thấy thì chạy vào lại bảo là nó họ lại bóp cổ con nhà con. Khổ thế. Ác vừa nó thôi, ác lắm nhân quả tới thì lánh không kịp. Cho nên tại hội trường hôm nay ở đây, những mà ai mà ở trong hội trường này hay là đang bị bệnh tâm linh, bị người ta ma ếm ma chài, rồi âm binh quỷ dữ ám nhập thân thể làm cho chẳng được tự do an lạc, tại hội trường này cũng xin kính thỉnh chư vị tứ chấn thiên vương, bát bộ kim cương, thập nhị dược xoa đại tướng, hộ pháp thiện thần thiên long bát bộ các ngài cũng từ bi hoan hỷ hộ trì Phật pháp, đánh dẹp đuổi dẹp cái bọn yêu tinh quỷ mị tà tinh độc ác đó ra khỏi đạo tràng, ra khỏi tấm thân của các tín đồ Phật tử và của bà con nhân dân, những người hiền lành lương thiện bách gia chăm họ, để cho họ được thân khỏe tâm an, phát tâm tín kính Tam Bảo, tu tập thiện pháp, rồi tiến tới là gì, hộ trì chính pháp, tu tập dần dần cũng đồng được giác ngộ giải thoát vậy. Rất mong các quý vị từ bi hoan hỷ nhận lời thỉnh cầu cho A Di Đà Phật. Cho nên trở lại câu hỏi nói là cái xử lý cái lịch thì xin thưa các vị đấy, hướng dẫn như thế, kể cả cái kinh Phật, tranh ảnh Phật, Bồ Tát mà chúng ta dùng cũ rồi chúng ta muốn hóa thì cứ khấn nguyện đối trước ban thờ Phật hay ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, khấn nguyện xong rồi mình cứ nói như có nào thì nói thật ra. Ví dụ như quyển quyển lịch có tranh ảnh Phật hay là tranh ảnh các quý thầy mà nó cũ rồi, hết năm rồi, chúng con nay đã thỉnh lịch mới, có tranh ảnh nhà hình Phật mới, các quý thầy hình mới vào đó, thì cho nên cái cũ thì muốn hóa đi, xin nguyện Tam Bảo chứng minh cho chúng con. Thế là mình ra mình hóa, lúc hóa mà thuộc Bát Nhã thì tụng Bát Nhã, nếu không thuộc thì mình niệm Phật cũng được. Đấy, cháy hết đi thì cái cho đó mình cho xuống sông, hoặc là mình cho vào gốc cây sạch đó là được, chứ đừng có cho vào trong hố phân, đừng cho vào trong cái thùng rác nó bẩn nhé. Cái cho ấy, tốt nhất là cái cho đấy cháy xong lại mang ra sông, cái con sông nào đó mình thả xuống cho nó mát mẻ, hoặc là đem vào gốc cây đó nó sạch sẽ là được. Đấy, nếu trong phố mà chưa tiện đi thì mình cứ cho vào cái túi bóng mình để trong lúc nào mình cứ đi đâu tiện qua sông thì mình thả xuống. Thả xuống thì nhớ cũng đừng thả cả túi bóng mà nó ô nhiễm môi trường. Thả xong cái túi bóng mình lại lấy lại để mình cho vào cái thùng rác ấy. Có cái ai cũng đi thả túi bóng, đi thả cái đó xuống sông, cái túi bóng nó không biết thằng mấy chục năm, mấy trăm năm nó mới tiêu hết. Nên chúng ta mà như thế là làm ảnh hưởng môi trường cũng không nên. Là một Phật tử, một người học Phật chúng ta cũng phải nghĩ sâu, nghĩ xa để bảo vệ môi trường cho nó tốt. Để thế giới chúng ta ngày nó một tốt đẹp hơn, đất nước chúng ta ngày một tốt đẹp hơn. Đấy, xin trả lời câu hỏi đó như vậy. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy cho con hỏi, vợ con chết nhưng bố mẹ còn sống. Con bây giờ thờ vợ chung cùng ban thờ và bát hương cùng gia tiên có được không ạ? Con xin cảm ơn thầy ạ. Câu hỏi của Phật tử nói rằng vợ đã mất nhưng bố mẹ còn sống, Nay thờ vợ cùng bát hương gia tiên có được không?
Được.
Vì chúng ta biết mà, theo cái phong tục tập quán văn hóa của Việt Nam chúng ta, đặc biệt ở phía Bắc này, thì chúng ta thấy cứ lấy vợ lấy chồng, có con hay là chưa có con, cứ gọi lấy vợ dựng vợ gả chồng, có cưới, có hỏi pháp luật đồng ý, pháp luật đồng ý tức là đi đăng gì? Đăng ký kết hôn. Còn đấy là về pháp luật, còn về gia đình thì có cưới, có hỏi, hoặc là được gì? Không cưới, không hỏi, nhưng được hai bên bố mẹ đồng ý gì? Đã lễ trước tổ tiên của hai gia đình. Con rể thì sang nhà gái đón châu lễ các cụ gia tiên bên nhà vợ. Con gái đi lấy chồng, sau khi theo chồng về nhà chồng làm lễ gia tiên bên nhà chồng, thì có nghĩa đã thành gì? Thành nhà vợ, thành chồng với nhau. Trên phương diện pháp luật hay là trên phương diện gia đình, xã hội, dòng họ vân vân, đã xong như thế rồi mà không may mà người vợ như trường hợp này là mất trước thì mất sớm, thì có thờ được trong bát hương gia tiên không?
Được.
Tức là đã lập gia đình thì người đó đã về ở trong gia đình, là người trong nhà rồi, thì thờ chung vào bát hương gia tiên được. Còn chúng ta thấy phong tục tập quán Việt Nam chúng ta đặc biệt ở phía Bắc này, thì nếu mà con trai chưa lấy vợ, cho dù 70-80 tuổi mà chưa lấy vợ thì vẫn gọi là tổ gì? Tổ cậu, là con trai. Con gái thì 60-70 tuổi mà mất thì vẫn chưa lấy chồng thì vẫn gọi là tổ gì? Tổ cô. 60-70 tuổi mà không lập gia đình thì thường khó tính lắm. Sau này sống cũng đã khó tính, cho nên chết cũng gì, mà chưa giải thoát thì cũng, chưa tu thì cũng sẽ khó tính. Cho nên các cụ ngày xưa có một câu ca dao tục ngữ nói cửa miệng với nhau là gì? Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Cái này các vị Sơn Đông đây, ngày xưa tôi nghe mấy bãi nói với tôi là gì? Có một gia đình, có một cái chi họ, có một cái bà cô chết. Bà cô chết cũng không phải kẻ nữa, cũng phải đến hơn 50 tuổi rồi, nhưng mà không lập gia đình mà. Lúc còn sống là bà ấy khó tính, bà ấy kinh khủng lắm, khó tính lắm. Nhưng mà là tiếng nói ở trong gia đình, không biết là mọi người thế nào, mọi người sợ hay là mọi người không chấp. Cho nên là bà nói cả họ, cả nhà, cả họ, cả chi, ai cũng nghe răm rắp rồi. Cho nên bà càng được nước, bà ấy, cái khi bà ấy mất, bà mất xong mà cứ đến ngày rỗ mà trước ngày rỗ khoảng 3 ngày, bà đã về, bà nhập vào con, vào cháu rồi. Bà phải làm cái cúng như thế này, thế nọ, thế kia. Mà dường như là gì, gần như là năm nào cũng thế, cứ trước cái rỗ 3 ngày là về, không nhập vào người này, nhập vào người nọ, người kia. Lại làm y như là gì, lúc bà còn sống ấy. Đấy. Có những năm mà bảo gì? Có những năm bảo kiểu như bà ấy là gì? Mọi khi là bảo là cái rỗ là bà toàn thích ăn cái gà trống gì? Phải thịt cái con gà trống gì? Trống tơ ấy. Cái gà trống tơ, cái gà trống mới gì? Mới lớn ấy. Để cúng bà thì năm đó thì được yên, làm ăn con cháu thì bình thường. Thế Phật tử nói với tôi, mấy bà sang nói với tôi, cái năm đó thì khổ. Cái năm đó thì bà chết vào cái mùa đông gần Tết mà. Cái năm đó ngày xưa là gà, nó nuôi gà, ngày xưa nó hay bị gà gì, vào mùa Tết mùa lạnh nó bị gà gọi là gà gì? Gà dù, gà toi ấy. Trong quê thầy gọi là gà toi hay gà chết toi, mình gọi là gà dù, mình gọi là bị bệnh gì, bệnh dịch chứ. Đúng không? Đấy, ngoài người xuôi gọi là bệnh dịch, trong quê thầy gọi là gà toi. Cái đán ca nó bị chết toi hết đấy nè. Tức là gì, nó bị dịch, nó chết hết. Thì trong nhà duy nhất có còn gì, con gà mái đang ấp trứng, là nó, vì nó gì, nó ấp trứng cho nên là nó không đi xuống giao tiếp với đàn gà nhiều, cho nên nó không lây bệnh, nó còn sống. Thế đến cái ngày rỗ đó thì đàn gà, những con gà trống gãy nó chết hết rồi, còn duy nhất có con gà mái đang ấp tổ. Thế đem xuống để gia đình cũng thịt cả con gà đó để làm dỗ tổ cô luôn. Đến giờ vừa xong con gà luộc xong mang lên cúng. Thế đấy. Nhà nhập vào đứa cháu trưởng, mà cháu trưởng là con trai nhá. Con trai đã gì đó phải hơn 30 tuổi rồi nhá. Đấy, cháu trưởng là con trai đấy, nhập con trai đấy, có vợ có con rồi đấy. Tự nhiên đang yên đang lành thế, mặt mũi đỏ phừng phừng lên, cái thế là múa nhảy lên múa mãi, quay cuồng. Thế là bắt đầu chửi, chửi hết người này đến người nọ vào đấy. Nó bảo tao đã bảo rồi, tao có ăn cái gà mái, nó gì thịt nó gì, nó dai ngoan ngoắt rồi mà mày cúng tao, tao ăn làm sao được. ABC đủ các thứ luôn. Đấy, cuối cùng thì gia đình sợ quá. Cái năm đó thì nhớ là năm 2005 hay 2006 gì đấy, thầy mới về đây đang xây dựng, bắt đầu xây cái nhà tổ ở trước, ở chỗ cái là trước cửa đại tượng này. Người ta đang xây chưa xong, hình như 2005, chắc có 2005, 2004, 2005, cuối 2004, đầu 2005 gì đó. Thì họ bị 2004 chứ nhỉ, 2004 thì về 2003, 2004 xây nhà tổ, nên nó đang xây dở dang, chuẩn bị cất nóc gì đó, 2004 thì về. Đó, và cái lúc mà cũng chuẩn bị nghỉ Tết, gần gần Tết rồi. Đúng là 2004, cuối 2004 thì phải. Đấy thì gia đình chạy sang đây làm cái giỏ lễ, chạy sang đây để lễ Phật, bảo là thầy ơi, nhờ thầy sang để giúp cho bây giờ gia đình dòng họ nhà con có bà cô tổ bài ghê lắm. Cứ mọi khi là cứ chuẩn bị đến dỗ là trước dỗ khoảng 3 ngày là bà về, bà nhập vào con vào cháu người này nọ, là bà phán bà quát bà ấy xong rồi thì bà mới đi. Xong rồi năm nay thì khổ, quê con cái gà nó chết toi hết, cho nên không còn cái gà là gà trống tơ như mọi năm nữa, cho nên năm nay thì chết hết rồi. Đi mua nó khó, người ta cũng chết, trong làng nó chết gần hết rồi, chết hết rồi. Còn con gà mái là con cũng thịt ra làm lễ thì vừa xong thì đấy, chuyện nó xảy ra như thế. Bây giờ bà cô ấy cứ thế là bà cô ấy chửi quát rồi đánh hết người này đến người nọ, tát đen đét ra. Bà cụ của nhà con nó 80 tuổi ra khấn ra vái, ra khấn ra vái, bà tát cho bà bảo mày láo. Cho nên đấy, khổ, tát cho đen đét ra. Cho nên là thôi thì sang thì nhờ thầy sang thì khấn thầy lễ cho, thầy cúng cho nên như thế nào đó. Thế mình sang thì thấy chú ấy vẫn đang gì? Đang múa. Vẫn cứ đang múa. Múa, chửi. Thế thấy mình sang một cái và coi đâu là thế thôi yên ngay, cười. Thế là thầy vào thì bảo thôi, mình cũng nghe người nhà kể sơ sơ bên này rồi, mình bảo thôi, bà nếu mà bây giờ bà còn sống thì cũng phải 6, 7, 80 tuổi rồi còn gì nữa. Thế bây giờ sống khôn chết thiêng thì phải gì? Bênh hộ độ chỉ cho con cho cháu chứ. Con cháu nó làm sai thì mình là người lớn thì phải biết gì? Biết tha thứ chứ. Phải biết thương con, thương cháu chứ. Này con cháu nó làm đâu có sai đâu. Đàn gà nó chết hết trong nhà, duy nhất có còn một con thì nó thịt nó lễ nó cúng cho bà rồi còn gì nữa. Mà còn trách con, trách cháu làm gì cho khổ con khổ cháu ra. Mình chẳng lo tu, chỉ chấp vào cái việc cúng tế của con cháu như thế thì biết bao giờ cho được giải thoát. Rồi thầy nói về nhân quả, nói về Phật Pháp cho một chút, ngồi cho bàn nói cho một chút. Thế là tự nhiên là cứ khóc rưng rức ra. Mình thấy khóc rồi mình nghĩ trong bụng là rồi, cắn câu rồi. Không nghĩ trong bụng thế thôi, và cắn câu rồi có nghĩa là gì? Hiểu Phật Pháp rồi, nghe rồi, bắt đầu mới nói về về nhân quả báo ứng tội phúc cho khoảng độ 15-20 phút nữa. Xong khi đó mới bảo là thôi tu đi, đừng chấp niệm vào cái nấm xương, cái nấm mộ, cái ngày rỗ để làm gì cho nó khổ. Tu đi để về với Phật, tu đi để về các cõi thiên giới, thiện giới. Chẳng phải chấp niệm vào đến cái cày rỗ này mới được con cái cho bữa, con cháu cho bữa ăn ngon, một bữa uống say, chẳng phải là tốt lắm hay sao? Cho nên nói xong cho thì thấy đồng ý. Thầy hỏi rằng đồng ý rồi bây giờ muốn tu không? Muốn tu. Muốn tu rồi thì quy Tam Bảo cho xong rồi thì xong rồi à, tu nhé. Gật đầu lia lịa bảo vâng. Thế là thôi, à, quy Tam Bảo tại nhà cho và tụng cho, làm cho cái lễ cúng phả độ gia tiên đấy, cái ngày rỗ ấy, ở tại nhà cúng xong một cái, thế là gì, hết luôn. Từ đó đến mấy năm sau không bao giờ thấy nhập nhiếc vào con cháu nữa. Chắc nghĩ bụng là chắc gì, chắc cụ hiểu ra và đã gì, đã giác ngộ và đã thoát hóa, đi đầu thai về cõi lành rồi. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, trong cuộc sống, cái việc tâm linh, cái việc lễ bái vân vân, chúng ta cũng cần phải quan tâm để ý tới cái việc tế tự theo phong tục tập quán của người Việt chúng ta vậy. Cho nên Phật tử này yên tâm đi, cái việc mà chồng vợ chồng thờ kính nhau, khi có một người không may qua đời trước, người còn lại phải có trách nhiệm là gì, thờ cúng hương hỏa không chỉ với vợ hoặc chồng mình mà còn với tất cả những người thân bên vợ hoặc bên chồng mình nữa vậy. Cho nên hoặc chồng chết trước thì vợ phải thay chồng để thờ cả gì, cả dòng họ bên nội. Mà còn nếu mà vợ chết trước mà vợ bên nhà vợ không có con trai mà có mối vợ mình á, thì phần làm chồng cũng phải thờ kính cả dòng họ ở bên bên nhà vợ, bên đằng ngoại mình vậy. Đấy mới là người con tận trung tận hiếu, đến chết cũng không quên. Đó mới là truyền thống uống nước nhớ nguồn, văn hóa đặc sắc, có thể nói là đẹp nhất về cái nét đẹp văn hóa uống nước nhớ nguồn của người Việt chúng ta vậy. A Di Đà Phật. Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Thị Thủy, nhà con ở Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội. Hôm nay đủ duyên lành nghe pháp của thầy nên con mới mạo muội đặt câu hỏi, mong thầy giải đáp và cứu vớt cho gia đình chúng con. Nhà con xây nhà sang xong hồi tháng 10 năm 2023. Bé út nhà con sinh năm 2019. Sau sinh cháu có một vết bớt ở ngực phải và mu tay phải. Nhà cháu có đưa đi khám và bác sĩ phẫu thuật nhỏ bớt cháu, bỏ bớt cho cháu. Phẫu thuật nhỏ bớt cho cháu, chắc phẫu thuật nhỏ bỏ bớt cho cháu. Và sau 2 tháng cháu lại đi bệnh viện về bệnh viêm xoang. Và sau ở nhà khỏe mạnh, đến sau 1 tháng, nhiều cái sau thế. Đến sau 1 tháng cháu lại bị ốm sốt và ốm sớt và nổi hạch, ốm sốt và nổi hạch. Ốm sốt và nổi hạch ở cấp hay là cấp nhiều nơi và được bác sĩ Sanh Pôn điều trị, nhưng cháu lắm hạch to và máu giảm hồng cầu, và bác sĩ đã phải cho chuyển sang bệnh viện huyết học. Trước ngày đi, gia đình nhà chồng con tới chơi, gia đình nhà chồng con tới chơi, bác lại vong cô tổ về, bác không được mở. Thầy chả hiểu cái gì nữa. Thầy cứ đọc nguyên văn đấy nhá. Bác lại vong cô tổ về, bác không được mở, nếu cố tình mở sẽ bắt cả 3 đứa. Còn lại trong nhà con đi, bây giờ con đang rất hoang mang và sợ hãi, không biết phải làm thế nào. Mong thầy hoan hỷ giải đáp thắc mắc và lo lắng trong lòng con, và cho con hỏi là nguyên nhân do con động vào vết bớt nên mới như vậy, hay còn nguyên nhân nào khác không ạ? Thực sự đọc câu hỏi xong thầy cũng rất hoang mang. Viết thì rất dài, mà quả thật là có nhiều đoạn là thầy không hiểu Phật tử này đang hỏi cái gì. Phật tử này nói là đấy, đấy ví dụ như cái đoạn mà gì đấy. Nhưng cháu lắm hạch to và máu giảm hồng cầu, và bác sĩ đã phải cho chuyển sang bệnh viện huyết học trước ngày đi. Gia đình nhà chồng con tới chơi. Đến đoạn này, đoạn này rất khó này, đoạn này là thầy cũng hoang mang đây này. À, bác lại vong cô tổ về, bác không được mở, nếu cố tình mở sẽ bắt cả ba đứa còn lại trong nhà con đi. À, bây giờ đọc lại thế này với ngộ ngộ ra được một chút. Khổ nhà cháu ngộ tính nó hơi chậm hiểu. Không biết là các cụ các bà tử ngồi dưới có hiểu được chưa? Hiểu được chưa? Rồi hả? Ai hiểu được rồi giơ tay. À đây một số người hiểu được. Ai chưa hiểu câu hỏi này giơ tay. À chính tỏ nhà cháu cũng không đến nỗi cô đơn. Không hát, không phải hài, không phải hát bài đời tôi cô đơn nên thương ai cũng cô đơn, đúng không? Không phải cô đơn, khổ. Viết nó cứ loằng toằng ngoằng thế này thì khó hiểu quá. Nhưng đọc lại lần thứ hai, thứ ba này thầy hiểu được cái ý không? Không biết có phải không? Ý muốn hỏi thầy là cái bớt đỏ ấy có nên bỏ không? Vì có các vong ở bên gì, bên gia đình nhà chồng cái gì đó, tổ cô ấy nhập vào bảo là không được bỏ cái bớt đấy. Nếu mà bỏ thì có thể ba đứa còn lại, ba đứa con còn lại sẽ phải đi. Thì thôi, thì, xin thưa các vị thế này này. Ở trong con người chúng ta này, có những cái phần. Ví dụ ngày xưa tôi đi học nhé, đây thôi kể này. Chuông lần một rồi đúng không? Yên tâm còn một lần nữa. À, ngày xưa tôi đi học á, có một đại đức, có một cái râu ở chỗ này, có một cái nốt ruồi đen to, nó phải to bằng cái đầu chiếc đũa ăn cơm ấy, nó đen nó to ra nhìn nó cũng hơi xấu thật. Và nó có một cái râu nó dài, cái râu nó phải dài, riêng cái râu đó ở chỗ cái nốt ruồi nó phải dài phải đến 10-15 phân. Thế một hôm tôi bảo là ôi dồi ôi, thầy còn trẻ mà để cái râu làm gì, để một cái râu nhìn nó cứ như là râu ba kiến đi kia. Nó trêu như thế. Sau đó thầy bảo là khổ lắm thầy ạ, con có muốn để đâu, con cứ cắt lần nào là gì, con ốm lần đấy, kinh nghiệm từ xưa rồi, cứ cắt cái râu lần nào là con ốm lần đấy, cho nên không cắt được. Có một lần con đi bệnh viện, con định tẩy cái nốt ruồi rồi, nhưng mà bắt đầu vừa nói là mai đi viện thì tự nhiên tối nay con sốt một trận, này sốt đến cái nỗi là ly bì cả đi, cho nên mai không đi nữa. Từ đó là thôi, con thấy chắc là cái này nó có cái nhân duyên gì đặc biệt với con đấy. Cái râu cứ cắt đi là ốm, còn bảo con đi, bảo đi tẩy nốt ruồi, hẹn bác sĩ hết rồi, thế bảo mai đi, nhưng mà chưa đi thì tối nay ốm một trận thì sốt ly bì, sốt gọi là nó sốt cao đến 38-40 độ gì đó, ly bì đi, hôm sau không đi viện được. Thế đến hết cái ngày đó, đến tối mà cái thế này hết sốt thì hôm sau là khỏi, lại đi học bình thường. À, hết cái ngày mà hẹn bác sĩ á. Thế là thầy mới nói thôi từ giờ chắc là cái duyên của con, cho nên con không ấy nữa. Đấy đó, đấy là trường hợp cái dâu nhá. Thế còn có một cái trường hợp là ngày xưa chúng tôi cũng có quen một cái người Phật tử. Ngày xưa còn ở dưới chùa Ngọc Tân cơ. À, có một người Phật tử mà họ bảo có cái bớt ở trên Thái Dương này, con gái, cái bớt màu đỏ, cái bớt Thái Dương. Thế bảo cũng bảo mấy lần đi tẩy rồi, nhưng mà lần nào đi tẩy thì cứ đi ra tới nơi là gì? Có hôm thì bác sĩ hẹn rồi, nhưng mà lại gì? Họ lại có việc rồi, họ lại bảo chờ đến muộn quá thì thôi, lại bảo để lại. Hai ba lần cái kiểu nó, cái duyên nó thế nào nó không được như thế. Nhưng mà cứ mỗi lần bảo đi tẩy cái bớt đó thì về nhà lại gì? Gia đình lại lục đục, hoặc là có người đau ốm, hoặc là cãi nhau, hoặc là gì gì đó. Thế là bắt đầu sau 3 lần đi tẩy đều thấy có vấn đề. Thế bắt đầu thôi không tẩy nữa. Bắt đầu phát nguyện không tẩy nữa thì mà cái mọi việc gia đình nó lại bình thường. Thế cái cô đây xuống thì tôi mới xem được cái bớt ở đâu. Thế bảo đây, thế bảo tóc nó vén lên mới nhìn thấy mà. Còn bình thường tóc phụ nữ thì tóc dài ấy, ở quê ấy để tóc dài ấy, thì nó che bớt đi thì có thấy đâu. Vén nó thấy đỏ đỏ một tí ở chỗ mai bên phải này. Đấy. Thế có những trường hợp nó như thế. Mà ngày xưa chúng tôi đi học thì cũng có nghiên cứu qua về nhân tướng học. Các vị thấy này thôi, ngày xưa tôi chăm học lắm đấy chứ. Đấy, đi học là học cái đi học một cái khóa nhân tướng học là gì? Là 3 tuần học về nhân tướng học á. Thì cũng đi học để cho nó biết. Không có mình sau này đi làm trụ trì mà không biết cái mô tê răng rứa gì thì người ta nói là trụ trì gì mà hỏi gì cũng không biết. Thì cũng không nên. Cho nên học cái khóa nhân tướng học đó thì trong nhân tướng học cái nốt ruồi nó ở chỗ nào, nó có cái biểu tượng gì, có ý nghĩa gì, đặc biệt là nốt ruồi son nó ở chỗ nào, hay vết bớt cũng thế nhá, nó ở chỗ nào thì nó có cái ý nghĩa gì và có cái gì đó. Ví dụ cụ thể như là con trai mà có nốt ruồi ở gì, ở dưới tai này, hay con gái, con trai mà có nốt ruồi son hay nốt ruồi ở chỗ cuối cái đằng tai này, béo béo chỗ tai này, tay trái, thì cái người con trai đó là gì? Cái người đó là đại hiếu. Còn con gái mà có nốt ruồi ở gì, ở bên tay phải này, thì người con gái đó là người con gì? Cũng đại hiếu. Đấy, còn cái nốt ruồi mà ở trên gì, ở môi trên này này, con gái mà có nốt ruồi môi trên này này là chỉ thích ăn ngon thôi mà lười làm việc. Không thật mà, không, ngày xưa đi học là thế. Học về nhân tướng học nó có gì, nó tả về gì, tả về nét mặt con người này, nốt ruồi này, nốt ruồi son này, vết bớt này, mọc ở chỗ nào, ở chỗ nào, ở chỗ nào, thì con người như thế nào, thế nào. Cái này tất nhiên là không phải của Phật giáo chúng ta, nhưng mà ở thế gian, về nó có cái môn học gọi là nhân tướng học á. Đấy, nhân tướng học á, thì người ta học cái môn đó, người ta xem về gì? Xem về tất cả các gì, các tướng ở trên cơ thể của con người chúng ta, từ cái răng, cái tóc, rồi bộ mặt, rồi chân tay, rồi hình dáng, lời ăn tiếng nói, rồi dáng đi, rồi thậm chí xin thưa các quý vị là người ta nhìn là ngồi như thế nào, đứng thế nào. Người ta mà học sâu về cái đó, người ta tả về con người đó đúng ít nhất phải 80-90%, thậm chí 95-99% nữa các quý vị. Ngày xưa chúng tôi đi học cái đó mà có cái ông thầy về nhân tướng học, ông ấy dạy, ông ấy là giáo sư về triết học, nhưng mà ông nghiên cứu về nhân tướng học và ông dạy. Mà ông nói mà phải nói là mình là một nhà sư theo quan điểm của Phật giáo, nhưng mà phải thấy người ta nói gì, thực sự là áp dụng vào cuộc sống đời thường nó đúng phải đến 85% trở lên các quý vị, chứ không phải trở xuống đâu. Đấy, chứ đừng nói là cái gì không phải là Phật giáo là gì là không tốt, không phải đâu. Đức Phật sau khi thành đạo, người nói thì 49 năm, những pháp mà ta hiểu ta nói chỉ mới bằng như nắm lá trong lòng bàn tay, còn những cái ta hiểu ta biết ta chưa nói thì giống như lá ở trong rừng các quý vị. Có 49 năm thì Đức Phật nói hết làm sao được. Đấy, Phật pháp thì gì, như biển, nhưng mà chúng ta thấy Đức Phật nói thì chỉ mới nước ở trong vốc lòng bàn tay thôi. Cái Phật hiểu là như nước đất ở trong đại địa, mà cái mà ngài nói ra mới chỉ gì, một nắm đất ngài bốc lên ở trong lòng bàn tay thôi. Đó, cho nên những cái gì mà nó phù hợp với gì, với các pháp của thế gian, khuyến thiện cho gì, cho thế gian, thì đó đều có thể hiểu là gì, là Phật pháp. Vì Đức Phật ra đời vì mục đích là gì, đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người mà các quý vị. Cái gì mà lợi ích cho chúng sinh, cho nhân loại, không làm tổn hại đến chúng sinh và nhân loại, thì cái đó đều có thể hiểu là gì, tương ứng với lời Phật dạy. Cho nên ngày xưa tôi, vì sao mà tôi đi học cả những cái đấy, là vì tôi thấy cố thượng hòa thượng chùa Hương ấy, thượng viên Hạ Thành là ông của chúng tôi ấy, chúng tôi thấy là cụ áp dụng những phong thủy. Thậm chí xin thưa các vị nhé, ngày xưa đi đâu đi công việc quan trọng, trước khi đi cụ bấm giờ, bấm đúng giờ đó cụ mới xuất hành. Đây là người thật việc thật. Chúng tôi thị giả cụ 4 năm học trung cấp là có những trường hợp mà đi ngoại giao đó, đi ngoại giao quốc tế. Cụ ngày đó bác Phan Văn Khải rất tín mộ cụ, đi ngoại giao quốc tế. Cụ bấm giờ, cụ bảo đúng giờ đó anh mới ra khỏi văn phòng, đúng giờ đó anh lên máy bay, thì cái cuộc họp đấy anh sẽ làm chủ trong cái cuộc họp ấy. Mọi vấn đề khác anh không phải lo, tự nhiên gì nó sẽ tốt thôi. Thế cơ mà. Mà còn chúng tôi á, đích thân là gì, chứng kiến thấy cụ đi. Cụ thường là bấm giờ cụ đi. Và khi đi á, mà khi ra cửa, xin lỗi các vị, ra cửa, mà có những hôm ra cửa cụ còn quay lại. Cụ ngồi vài phút cụ mới đi. Vì sao? Hiểu cái gì mà cười ồ ra đấy. Thật mà. Thầy ấy thì bây giờ thì thầy không đi làm sâu như thế. Còn tất nhiên ở trong cái pháp gọi là bấm xem giờ giấc ra đi xuất hành các thứ cho mọi việc nó hành thông ấy, vân vân, nó có phương pháp hết các vị, có hết. Ngày xưa chúng tôi đi học với cái cụ giáo sư đấy, cụ là một nhà triết học và giáo sư nhà triết học, nhưng cụ là rất giỏi về gì, về thuật toán, về cái gì, về nhân tướng học, với về gì, về triết học, và kể cả về gì, về cả cái âm dương ngũ hành, và về cái gì tử vi đó, cụ giỏi lắm. Và cụ cũng dạy cái cách đó, nhưng mà thôi, chúng tôi nghĩ rằng cái đó gọi học để biết một chút xíu thôi, còn lại biết hơn là biết hơn về gì, nên biết sâu về tứ đế, về thập nhị nhân duyên, về tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ ni túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, để biết về nhân, về quả, biết về tính tướng khai ra chỉ phạm, để làm gì, để trả lời vấn đáp cho chúng ta như thế này, nó sẽ gì, lợi ích hơn. Tuy nhiên xin thưa các vị, nếu mà chúng tôi chỉ đem Phật pháp mà nói cho các quý vị á, thì Phật pháp á, nếu mà xa rời các pháp của thế gian, thì Phật pháp sẽ ở một cái ngôi cao quá, chúng sinh không với được, tín đồ Phật tử và người dân không thể với được, thì Phật pháp cũng sẽ bị lụn bại và đoạn diệt thôi. Cho nên Phật pháp á, là phải có cả phương tiện, có pháp giải thoát ở trên cao, có pháp thanh văn duyên giác vừa vừa ở bậc trung, và có những pháp cho gì, cho nhân thiên và cho những tín đồ Phật tử gieo nhân, gieo duyên với Tam Bảo, nó ở ngay sát trong cuộc sống, trong nhân gian như thế này. Thì xin thưa các quý vị, đấy là cái mà chúng tôi thấy rằng chúng tôi nên đi và nên phát triển, nên đi theo con đường đó. Mà từ khi làm theo cái đường đó thì thấy gì, quả thật là không biết các vị đánh giá thế nào, nhưng tôi thấy rằng cũng có nhiều gia đình Phật tử cũng nghe lời chúng tôi động viên sách tiến khuyến khích, cho nên về nương theo lời Phật dạy, tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tin nhân tin quả, tin vào tội phúc, tin vào làm việc thiện sẽ được quả báo tốt, tin làm việc ác sẽ bị thọ khổ. Cho nên là nguyện sống một cuộc sống là gì? Thay đổi chính mình, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Rồi như chúng tôi thường hay nói thì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đấy chính là nhân quả đấy các quý vị. Cái câu các cụ chúng ta thường truyền miệng nhau ngày xưa nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, đó chính là nhân quả. Ý là bảo chúng ta phải làm gì? Phải làm việc gì? Việc thiện. Hiếu kính với tổ tiên là việc thiện hay việc ác? Thiện mà. Thờ cúng tổ tiên, hiếu kính tổ tiên, không bỏ cho gì hương lạnh khói tàn mồ mả cỏ mọc hay là gì, hay là châu húc người bệnh lên đó, vân vân đó. Thì đó là gì? Chúng ta có trách nhiệm hiếu kính tổ tiên. Mặc dù các cụ ba đời, bảy đời, thậm chí nhiều đời hơn, chúng ta không biết cụ đó là ai. Cụ kỵ về trước lâu lắm rồi, chúng ta không biết là ai nữa. Nhưng chúng ta gì? Nhìn thấy ảnh các cụ, hoặc cái bài vị các cụ, linh vị các cụ để trên ban thờ, từ truyền cho ông nội truyền cho bố mình truyền cho mình, và mình vẫn gì? Vẫn thành thành kính kính. Thấy bố mình thành kính, ngày còn bé mình thấy ông nội mình thành kính, lớn lên 18, đôi mươi, 20, 30 mình thấy bố mình thành kính, mẹ mình thành kính. Và bây giờ ông nội qua đời, bố mẹ mình đã già hoặc đã qua đời, mình cũng 3, 4, 50 rồi, mình cũng tiếp tục để thành thành kính. Mặc dù không biết cái ảnh đó là bao nhiêu đời rồi, cái linh vị đó là bao nhiêu đời rồi, mình vẫn cứ thành kính. Đó gọi là hiếu, đại hiếu còn gì nữa. Mà hiếu như thế thì xuất phát từ gì? Từ cái câu ca dao tục ngữ của các cụ của chúng ta truyền cho là gì? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đấy. Cho nên thôi, câu hỏi của Phật tử này hỏi thì thầy khuyên rằng thôi, nếu mà như thế cái bớt mà nó không xấu không gì đó thì thôi cứ để đó, nghe ngóng đó. À, đó ấy, cứ để đó. Bây giờ mà về cứ để đó mà gì mà cháu nó khỏe mạnh bình thường, nó không ốm thì cứ để đó đi. Có những trường hợp cái bớt nó là cái bớt đặc biệt, thầy cũng có một cái ký hiệu đặc biệt. Ngày xưa có người bảo thầy là thầy mới xuất ra, có thầy bảo là ôi rồi cái đó thì sao, tại sao không đi để khâu nó lại, để ấy nó lại. Thầy bảo không, bố mẹ cho như thế nào cứ giữ như thế. Đấy gọi là gì? Xấu cũng là của bố mẹ cho, mà tốt cũng là bố mẹ để cho, thôi lộc của bố mẹ. Thế thôi. Mà tôi biết là gì? Cái đó chính là một cái đặc biệt của mình để đi lại thế gian này. Để lúc trước khi xả bỏ báo thân mình còn nhớ mình từ đâu mà đến, rồi mình sẽ đi về chỗ đấy chứ, đúng không? Đấy, có những cái dấu hiệu, xin thưa các vị, nó là gì? Là cái dấu hiệu của kiếp trước mình để lại. Nay mình chưa tu thì chưa biết, khi mà mình tu mình giác ngộ mình biết rồi thì mới biết là gì. Đấy là những ký hiệu do kiếp trước mình để lại. Sau này có chuyện thì kể một vài câu chuyện đó cho chúng ta thấy. Ô, hết mất giờ rồi. Giờ mà vẫn còn mấy câu hỏi đây, thôi đọc nhé. Cái gì đây? Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe. Con là Đồng Thị Hoa, con mới đến pháp hội, con có câu hỏi nhờ thầy giải đáp cho con hiểu. Một, pháp hội ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 tháng 10 thì ngày thứ hai bát hương gia tiên bên ngoài nhà con hóa âm, không sao. Về Phật tử này sau ngày nay về ngày mai múc cái bát nước, cái chén nước đến đó, chỉ cho bảy biến hoặc 21 biến đại bi thập chú bát nhã niệm án mani bát minh hồng một tràng, xong đó khấn lấy cái nước đó để vẩy lên trên bát hương và trong phòng thờ, rồi hết tất cả nhà cửa đi là được. Yên tâm tuyệt đối, không phải đi xem đi xỏ gì mà họ phán cho lại sợ lại mất tiền, tiền mất tật mang. Ý thứ hai, pháp hội ngày 22, 23, 24 tháng 10 thì cũng ngày thứ hai thì bát hương bên ngoại, bên nội nhà con cũng hóa âm. Vậy con hỏi thầy có sao không ạ? Không sao, cả nội cả ngoại về cũng làm như thế đi cho thầy. Thế là mọi việc yên tâm, không phải suy nghĩ gì về cái đấy cả. Kính câu hỏi tiếp, kính bạch thầy, tên con là Hương ở Hải Dương. Hay thế, tên là Hương ở Hải Dương. Không có ai tên là Phóng ở Hải Phòng đấy nhỉ. tên là Binh để hòa bình đấy cho nó vần thế. Thầy vui tí cho chúng ta đỡ căng thẳng, đỡ buồn ngủ. Con xin thầy khai thị cho con vài điều để con biết để tu tập và làm theo ạ. Câu chuyện của con hơi dài nhưng con xin thầy cố gắng đọc hết ạ. Vâng, tôi sẽ nghe chị, tôi sẽ đọc hết. Vì con muốn kể rõ hết ra cho thầy hiểu ạ. Vâng, nhà cháu ấy kém hiểu cho nên chị cứ nói, cháu tiếp thu. Hôm nay con không lên chùa dự pháp hội, nhưng con ở nhà mở điện thoại nghe thầy giảng pháp, gặp câu chuyện gần giống nhà con nhưng ở hai mặt đối nhau. Câu chuyện như thế nào? Mời các Phật tử nghe tiếp. Mẹ chồng con trước đây đi thanh niên xung phong về, nhỡ nhàng nên không lấy được chồng. Nhưng bà lại cặp kè cùng bố chồng con bà bạn và đã có gia đình sinh ra chồng con. Bố thì là người lăng nhăng, chơi xong thì bỏ, vì vậy có chồng con và rất nhiều con rơi. Ghê phết. Đây gọi là gì? Gọi là gió nhà ai qua nhà nấy còn gì nữa. Mẹ con thì sinh ra chồng con vài tháng thì lại đi cho bố mẹ nuôi, cho bố mẹ nuôi con, và từ đó không tìm lại nữa. Con nghe mẹ nuôi bảo là bà lại sinh ra một em nữa, được một tuổi thì mất. Sau đó lại đi sang Trung Quốc lấy chồng, sinh ra bốn em nữa, nhưng không phải con của một ông. Người ta ở tận bên Trung Quốc mà mình ở nhà cũng theo dõi được, chính tỏ cũng quan tâm tới mẹ ra phết đấy chứ, tới người thân ra phết đấy chứ. Sau này khi lớn lên và có gia đình, chồng con có tìm lại bố mẹ, nhưng chúng con không thể sống cùng được. Vì đối với chúng con, bố mẹ nuôi đã hy sinh rất nhiều, con không thể phụ được nên chỉ muốn nhận để biết tổ tiên thôi ạ. Hàng năm ngày dỗ tổ, hàng năm ngày dỗ Tết về cúng bái tổ tiên, nhưng mẹ đẻ không những không biết ơn bố mẹ nuôi mà còn viết ra dòng nhật ký cố ý để lại. Chúng con đọc được bà sỉ nhục, xúc phạm mẹ nuôi. Con đọc mà phát khóc vì thương mẹ nuôi con. Thật sự tồi tệ, con không thể kể ra hết được. Thôi, cái xấu thì che đậy nó lại. Dù sao cũng là mẹ mình, đúng không? Các cụ nhà Phật có cái gì? Gọi là như thảo phú địa. Có nghĩa cái gì ở trong tăng mà nó không thể giải quyết được, giải quyết càng nói ra thì nó càng loang ra to, chả bên nào chịu bên nào, nó thành vỡ trận á. Thì Đức Phật dạy là gì? Yên lặng, gọi là gì? Dùng cái pháp gọi là gì? Như thảo phú địa, tức là như cỏ, lấy cỏ để che gì? Che đất bùn đi. Còn cái này nói ra làm gì? Dù sao cũng là gì? Một phần cơ thể, toàn bộ hơi thở và cơ thể của mình từ bố mẹ mình mà có. Cho dù mẹ mình sinh ra không có công nuôi dưỡng, bỏ mình, nhưng mình phận làm con cũng vẫn phải nhớ gì? Nhớ ơn vậy. Đọc tiếp. Nhưng con cũng rất thất vọng về bố mẹ đẻ ra chồng con. Thật sự là con cảm thấy không có tình thương và chỉ cảm thấy họ chỉ muốn lợi dụng chúng con thôi. Trước lúc mới lấy nhau, con còn nghèo, mới về mùng năm Tết 8 giờ tối, bố uống rượu vào đuổi chúng con đi, mà nhà con mà nhà xa, chúng con phải ra nhà nghỉ ngủ để hôm sau về. Thế là gần 10 năm bọn con không quay lại. Sau ấy chúng con nghĩ muốn nhận tổ tiên lại tìm về, nhưng lần nào gặp bố cũng phải cho tiền hay quà vân vân. Vậy thậm chí anh trai đi viện gọi bọn con về, chưa kịp lên viện bố bảo: mày cho anh tiền thì đưa đây, bố cầm cho, không phải lên nữa. Con thật sự thất vọng nhưng không dám nói ra. Cả bố và mẹ chồng con về nhận đều cùng thời điểm, nhưng sau khi nhận, bố mẹ đẻ chúng con gặp đen đủi lắm ạ. Bị bạn bè lừa dẫn đến mất hết, con lại nhớ lúc mới lấy nhau, con cùng chồng có đi xem, ông thầy tướng bảo chồng con là số không được ở cùng bố mẹ đẻ, nếu không một là bố mẹ mất sớm, hai là bát mẹ không có mà ăn. Bát mẹ có mà ăn có nghĩa là sao? Nghèo đó. Chúng con nghĩ dù sao cũng là con cái, dù bố mẹ như nào cũng phải chịu. Cũng phải biết tổ tiên của mình không thể buông bỏ. Vậy nên con xin thầy khai thị cho con để con biết để phải làm như thế nào để cho chọn, để cho vẹn toàn. Con biết trong lòng vẫn oán trách bố mẹ là sai, nhưng con cũng là người phàm phu mà, làm sao vơi đi được, nên con cũng cầu xin Phật Bồ Tát phù hộ cho con buông hết được thôi ạ. Và còn một việc nữa, đó là em trai dưới chồng con mà trước đây mẹ nuôi có kể là đã bệnh mất ạ. Vì bà và các chú gì ở cùng chỗ nên bà khẳng định là thật. Nhưng con hỏi thì mẹ đẻ cứ chối bảo là không có. Nhưng hôm con lên chùa, thầy dự pháp hội, chợt nhớ và nghĩ đến nói với bạn đi cùng, thì tự dưng con thấy nửa đầu tê dại, mắt đỏ sọng lên và líu lưỡi không thể đọc kinh được. Con nghĩ có lẽ thật có người em ấy, nhưng con không biết hồi hướng cho em ấy thì khấn như nào, nên con xin thầy khai thị cho con ạ. Con xin đội ơn thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Các Phật tử nghe hết chưa? Đấy, qua câu hỏi của Phật tử thì thôi, thì nói dài mà nói kể hết rồi, chúng ta còn gì để nói đâu. Tôi cũng xin thưa các Phật tử để khuyên Phật tử này thôi, như thầy đã nói, Phật mình làm con, mình cứ làm tròn cái chữ hiếu của đạo làm con. Bố mẹ này cũng đây già rồi, còn sống được là bao nữa đâu, mình cứ tận hiếu đi. Mình tận hiếu thì mình có phúc. Còn mình mà không chịu được, không nhẫn được thì mình thôi ạ, cũng ít qua lại, bớt qua lại thì cũng không sao. Nhưng không được đoạn tình, đoạn tuyệt, đoạn nghĩa cha con, mẹ con như thế. Vậy mình cứ phải giữ cái chữ hiếu. Còn cái chỗ ý thứ hai hỏi về gì? Phải về cái vong thai nhi đấy, để hồi hướng như thế nào? Phải không phải không quan trọng, thôi bây giờ nhất tâm hồi hướng. Rồi cứ đặt cho cái tên, và sư phụ đặt cho cái tên là Diệu Âm cư sĩ đó mà tu, thì hồi hướng cho chú ấy. Vẫn còn nữa sao này? Còn một câu nữa đọc nốt nhé. Không có nay ngày cuối, không có mọi người cứ đưa đây rồi không được đọc lại phiền não. Kính bạch thầy, con là Phật tử đã được nghe pháp của thầy giảng, con mừng lắm. Hôm nay con xin thầy cứu giúp gia đình con, vì nhà con đang bị chết nhiều quá. Trong một năm gia đình con chết mất 4 người, một bà nội chết ốm, 2 chồng con chết đột tử, người thứ 3 em chồng tự thắt cổ. Được 6 tháng sau, chú chồng con cũng thắt cổ. Con là con dâu, lo lắng quá mà con không biết kêu ai. Hôm nay con được gặp thầy, con tự mơ như con được Phật cứu gia đình con. Con xin thầy cho con một lời khuyên, bây giờ con phải làm thế nào để tiếp tục được sống. Con xin thầy hướng dẫn để con nuôi các con của con. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin tri ân công đức thầy. Con xin được cảm ơn thầy. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Ngoan thế. Đúng là câu hỏi cuối. Xin thưa các Phật tử, thôi cái việc sinh tử nó là cái chuyện là con người chúng ta ai cũng phải trải qua. Có sinh nhất phải có tử. Nhưng mà sinh tử đôi khi á, nó cũng tùy theo cái nghiệp lực của mỗi cá nhân và mỗi gia đình, mỗi dòng họ. Thì qua cái trường hợp này thầy thấy là cũng bất thường chứ không phải là bình thường. Thì thôi trường hợp này trước mắt gia đình về cứ thỉnh kinh Địa Tạng về mà nhất tâm tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng cho các cụ cho những người thân vừa mới mất kia, cho gia tiên. Còn đến sang tháng tới Pháp hội Địa Tạng hay Pháp hội Trung Phong đó, thì trong cái chi họ mấy bếp nhà mình, mình cứ nói để các cụ cùng hiểu, lên mỗi ngày làm lấy ba mâm hoặc một mâm cơm cúng như đấy. Có điều kiện thì mấy ngày Pháp hội mỗi ngày ba mâm, không có điều kiện thì một mâm. Ba mâm thì mâm cơm cúng Phật, mâm cúng tổ, mâm cúng gia tiên nhà mình cúng xong, để con cháu lại xin lộc để thụ thôi, để thụ lộc thôi, chứ không phải làm để cho người khác. Nếu không có điều kiện thì làm ngày mai ba mâm cơm là một mâm không có thì cân hoa quả được, mà cân hoa quả nó cũng không có nó cũng không sao. Cả nhà cứ lên mà mấy ngày Pháp hội mà theo mà nhất tâm mà thính pháp văn kinh, tu tập đem công đức cái hồi hướng cho lịch đại gia tiên cửu hiển thất tổ, những người vừa mới mất cũng như đã thác lâu rồi, sớm được siêu sinh về cõi lành, lưu phúc lưu tường lại cho con cho cháu bên nội bên ngoại được bình an mạnh khỏe cát khánh, gia đình được hạnh phúc, như vậy là được rồi đấy. Cho nên trường hợp này cũng khuyên trước mắt là như thế đã. Rồi thì còn nếu cẩn thận thì trưa nay chiều nay thì cái này thôi để dành một hôm khác, thì hôm nay để cho chọn pháp hội đi đến ngày mai hoặc ngày kia. Mà nếu mà nhà xa thì chiều nay cũng được, nhưng mà cái này nó không lấy được luôn, thì tốt nhất là lên một ngày khác đi. Về thưa với trong mấy gia đình lên một ngày khác đi, lên làm sao mà tính, làm sao mà lên buổi sáng hay buổi trưa thì tùy. Buổi chiều mà về tới nhà mình á, áng bắt xe đi xe làm sao về tới nhà mình mà khoảng độ 5 giờ 5 rưỡi chiều á, đến lúc mặt trời sắp lặn á, đấy để lên để xin các thầy, thì sẽ bảo các sư ông sư cô thì cho tí cát cho chu sa thần sa, thì về thì các vị cái đấy, cái này không nói trước hội trường này được, vì cái đấy là nó về thuộc về mật pháp, lúc đấy các sư sẽ hướng dẫn cho đi về để giải cái cát chu sa thần sa đó, nó cũng là rất tốt cho các nó để tâm linh trong vấn đề trùng tang trùng phục. Cái này thì để hôm khác lên, không có thầy ở nhà không sao, cứ gặp các sư ông sư cô ở phòng chi khách hay phòng bốc bát hương, các vị hướng dẫn và lễ cho cái cát đó chu sa thần sa, về hướng dẫn cho cách làm. Cái cách này thầy ngày xưa cũng học từ nơi cụ tổ ở chùa Hương, biết được cái việc này và cũng hướng dẫn cho nhiều gia đình, họ làm cũng rất là hiệu quả. Nguyện đem công đức này trang nghiêm và tịnh độ trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.